Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể liệt vị Phật tử, hôm nay có một cái duyên tốt vì do ni sư trụ trì chùa Từ Ân này trước đây cũng như nhiều năm đã có liên hệ chiết hại an cư ở trên thành phố Hồ Chí Minh, ở chùa Phổ Đà. Thì qua cái sự quen biết rồi tu học đó, ni sư có nhã ý là mời tôi có dịp để về cái chùa Từ Ân này để cùng với Phật tử chia sẻ và trao đổi và hướng dẫn được phần nào trong cái việc tu học. Thì đó là cái ước vọng của ni sư, muốn như thế. Và ni sư mời tôi, hy vọng có dịp tôi về đây. Thì cũng nhiều lần tôi hứa nhưng mà chưa chắc tới lúc nào. Thì năm nay tôi cũng hứa như vậy. Nhưng mà tôi hứa với ni sư rằng khi nào mà trời bớt mưa thì mới có thể mình đi về cái vùng tương đối là quê thì nó tiện hơn. Thì lẽ ra thì mấy lúc gần trước đây cũng có thể có dịp đi được đấy. Nhưng mà năm nay thì mùa màng thời tiết lại mưa dai dẳng cho tới bữa nay mà gần như cũng chưa muốn hết mưa. Và thế thì hôm nay là cái thời tiết cũng tương đối tin tưởng được. Tôi đến chùa Từ Ân này. Chùa Từ Ân này thì xin trước hết là tôi xin gửi lời chào tất cả chư liệt vị Phật tử nam nữ ở địa phương này. Chúc sức khỏe và trên bước đường tu tập được an vui, phước huệ song tu, bồ đề tâm kiên cố. Còn phần tôi thì tôi cũng xin tự giới thiệu là tôi không phải là người xa lạ, mà tôi là người quận này, huyện này. Và thật sự 70 năm trước thì tôi ở cách đây khoảng 5 cây số. Còn một khoảng xa hơn là cỡ chưa tới 7 cây số. Nói cách khác là gia đình bên nội bên ngoại tôi đều ở cái huyện Cái Lậy này. Cho nên là hôm nay mà tôi về đây đó, tức là tôi về cái huyện nhà, tỉnh nhà, huyện nhà. Thế thì chúng ta là có thể là bà con thân cận gần gũi mà mình tại vì cách xa lâu quá là không gặp, không nhớ, không biết. Chứ có thể là bà con trong này không ít đâu, bà con gọi là thân thuộc đó. Đó là nói theo cái ngôn từ của thế gian, chứ còn nói theo đạo Phật thì không có cái thân, ai là thân thuộc và ai là không thân thuộc. Chúng ta là đệ tử Phật hết, là thân bằng quyến thuộc hết. Nhưng mà nói theo cái nghĩa của thế gian thì chúng ta có thể là bà con thân thuộc về mặt thế gian. Vì cùng quê hương xứ sở gần nhau. Và nó rộng hơn nữa, nó gần hơn nữa là tôi có một cái người dì, dì ruột đó. Là ở đây là Hưng Long, đi vô cầu Thục, gặp Thục Đẹp, cầu Thục Đẹp mình đi vô trong chút đó. Thì dì tôi, dượng tôi và các em, các anh chị của tôi, anh chị bạn dì ruột đó, thì cũng ở gần Ba Dừa. Thế thì hồi tôi 7-8 tuổi đó thì cái con đường này nè, con đường từ Hưng Long này đi về Cái Bè, về Cái Lậy, về Hiệp Đức, về Ba Rài, thì con đường này là con đường của tôi rất là thường hay đi. Có lúc đi xuồng, có lúc đi bộ, mà hồi nhỏ không có xe như bây giờ đâu. Hồi tôi mà 7-8 tuổi là không có xe, cho nên là đi khoảng 10 cây số đường này là đứt ruột đứt gan. Nghĩa là cái bàn chân đi không còn đi muốn nổi nữa, nhưng mà có cái lý do phải đi. Cho nên bây giờ tôi về cái vùng này mà tôi trở lại, tôi nhìn từ cái bước đường mà tôi đi hồi xưa đó, nó có những cái kỷ niệm vui vui, nó ngộ ngộ mà không nói được. Và mừng rằng là cái đường xá của ngày nay cũng như là cái quê hương của chúng ta bây giờ đó, thì cái nguồn kinh tế rất là phong phú. Nhìn coi như là nhà nhà, người người đều là cái đời sống cao hơn 70 năm hồi tôi còn đi dài dài trên con đường sông cũng như đường bộ này. Hồi đó chúng ta, ông bà chúng ta khó khăn hơn bây giờ nhiều. Cho nên bây giờ tôi về đây nó có cái gì nó vui vẻ, nó mang mát mà nó sung sướng, mà nó mừng mà không biết nói bằng câu gì cho nó đúng. Thế thì hôm nay là tôi về đây chùa Từ Ân này để đáp cái lời mời của ni sư để cùng với các Phật tử gặp gỡ đây đó. Thì trong lòng tôi rất là quan hệ trên con đường đi cũng như chỗ tới. Và tôi nghe Phật tử ở đây mà ni sư ở đây mà quan tập được một số, và trong mỗi tháng có mấy ngày niệm Phật như vậy là tôi cho rằng là rất là quý, rất là đẹp. Chứ đạo Phật của chúng ta, cái thời kỳ 70 năm trước tôi nói là tôi còn nhỏ đó mà, thì chùa cũng vẫn có chùa, và tăng ni trụ trì làm việc phục vụ cho chúng sinh vẫn có. Nhưng mà thật sự mà nói đó, thì cái chùa hồi xưa đó, Phật tử hồi xưa đó là chỉ biết có ba cái rầm lớn, gọi là tam nguyên tứ quý. Tứ quý là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, gọi là tứ quý. Tin tưởng trời Phật ở trong tứ quý, và cúng quải kỹ lưỡng ở trong tam nguyên. Tam nguyên tức là tam nguyên là rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười. Thì chỉ có mấy ngày lễ đó Phật tử mới coi đó là quan trọng, mới tới chùa để mà cúng vậy thôi. Mà cúng thì thành thật mà nói cúng là cúng, chứ cũng không biết là cúng ai. Nhưng mà tới ngày đó là phải cúng, chứ không biết cúng ai. Cúng để làm gì, tại sao mình phải cúng? Không hề có ai biết. Đó là sự thật của Phật giáo Việt Nam của chúng ta mà cái thời kỳ của tôi còn nhỏ là thế ấy. Và khi tôi 17 tuổi tôi vào chùa, thì tôi cũng học kinh, tôi cũng tụng kinh, rồi thì cũng rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng 13, cái rằm lớn gọi là tam quân đó thì cũng lớn. Rồi mùng 5 tháng 5 thì cũng nấu chè cúng, nghĩa là tất cả mọi người Phật tử hay không Phật tử, trừ ra người đạo Chúa thì cũng đều nấu chè, nấu xôi cúng, mà cũng không biết cúng ai. Cúng vậy thôi. Gọi là cúng để cúng để lấy phước, mà không biết vì sao có phước. Và cũng không biết cúng ai. Rồi cái ngày Tết đó thì dựng nêu, rồi 23 thì đưa ông táo về trời, rồi mùng 1 Tết đó thì dựng nêu, rồi đốt pháo. Hồi tôi còn nhỏ đó thì đốt pháo dữ lắm. Pháo tre, pháo tiểu, rồi pháo kim, đủ thứ pháo. Thì cúng rất là kỹ. Mà thật sự thì không ai biết cúng gì, và cúng ai, và cúng để làm gì. Gọi là cúng để có phước vậy thôi. Đó là cái tình trạng chung của Phật giáo cả bao nhiêu trăm năm. Trừ ra cái thời mà Phật giáo phản hành của Phật giáo đời nhà Trần, hay là Trần Nhân Tôn, Trần Thái Tôn, và đời Linh, Đinh, đời Lê đó, thì là Phật giáo là có truyền bá giáo lý. Còn về sau này thì cái giai đoạn mà đất nước mình bị đô hộ bởi Trung Hoa quá nhiều năm, cả ngàn năm, ba đợt bị đô hộ, thì Phật giáo tương đối là có truyền cao, có chùa chiền đó, nhưng mà giáo lý không phát triển sâu sắc được. Rồi thời kỳ mà đất nước mình bị thực dân Pháp và xâm chiếm đó, thì đạo Chúa rất là mạnh, rất là mạnh, và còn đạo Phật thì rất là yếu, cho nên là cũng không có cơ hội để phát huy cái giáo lý của đạo Phật để tu hành. Vì vậy mà thời gian dài đó thì người trừ ra những người đạo Thiên Chúa, còn bao nhiêu thì kể như là đạo ông bà, tự nói mình là đạo Phật, nhưng mà kỳ thật là không biết đạo Phật là gì hết. Chỉ cúng tam quân tứ quý như thế thì gộp lại thì ta dùng cái từ đó là đạo ông bà, tức là thờ ông bà. Và đương nhiên là có thờ Phật, thờ trời, mà trời thì cũng biết trời từ đâu mà có, Phật cũng biết là từ đâu mà có, cho nên chỉ cúng và lại vậy thôi. Và có những vị sư trụ trì, tăng cũng như ni, những vị mà có khá khá một chút thì người ta khuyến cáo rằng là mình niệm Phật, niệm Phật A Di Đà để cái ngày mình chết là mình vãng sanh về cái cảnh cực lạc ở cái phía mặt trời lặn, gọi là Tây Phương. Thì nói như vậy chứ cũng không biết là thật sự có cái cõi Tây Phương của Phật A Di Đà ở phía mặt trời lặn hay không, nhưng mà nghe nói vậy đó, rồi tin vậy thôi. Thật ra cái việc mà tu hành của thời gian dài của người Phật tử Phật giáo Việt Nam là vậy đó. Bây giờ thì trong mấy chục năm nay đó thì có khá hơn nhiều. Ồ, theo tôi nghiên cứu đó thì 1930 thì bắt đầu có cái hội từ bi âm, rồi ở ngoài Huế có Phật giáo của lập ra cái tờ báo Nguyên Âm, rồi 1931-32 thì ở Trà Vinh thì có cái trường Phật học gọi là Lưỡng Xuyên Phật học, thì bắt đầu cái giai đoạn đó thì có trường Phật học mở ra. Nhưng mà trường Phật học đó thì giảng dạy cũng 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi, nó tất cả chuyện này nó khó khăn việc kia, trường lớp đều không có học hành gì được cho nhiều và cho được là suôn sẻ, cho nên là cái mầm mống mà chánh hơn Phật giáo thì có, mà cái giáo lý đạo Phật để phát triển thì cũng chẳng được là bao. bớt bớt cái máy thì đừng có mở nhiều quá, nó mỏng quá, nó ồn nghe không có được. Khỏi cần, ở đây mình đâu có đông lắm đâu, vừa vừa vậy. À, thế thì cái quá trình mà mấy mươi năm á, nói gần đây là cỡ trăm năm trở lại đây đó, là Phật giáo không có phát huy được cái giáo lý. Cho nên cái việc tu á, thì người ta có người ta nói là tu mà không học á, là tu mù, là tại vì cái cơ hội mà để phát triển cái giáo lý thầy dạy trường óc không có, thành ra là không có dựa vào đâu mà học được. Thành ra người ta nói tu mà không học là tu mù. Cái điều đó rất là đúng. Ngược lại, cái thời kỳ mà có những người có học chút đỉnh, biết được một phần, nhưng mà cái ứng dụng thực hành về kinh điển giáo lý mà không có sát như cái kinh điển đó, thì người ta nói rằng học mà không tu thì giống như cái tủ sách, giống như cái đãi đựng sách hay là cái tủ đựng sách. Thế thì học mà không tu thì cũng không có lợi ích, giống như kinh sách mà để trong tủ vậy thôi. Do vậy cho nên là cái thời gian gần đây đó, thì vừa có khuyến học mà vừa có động viên nhắc nhở mọi người để tu. Mà cái việc mà khuyến mọi người Phật tử mà tu Bát Quan Trai hoặc là niệm Phật là một hình thức để là khuyên vừa phải học mà vừa phải tu. Điều đó là tốt. Tuy nhiên cái điều mà nói cho rõ hơn là cái học thì ít, cũng còn ít người dạy quá đi. Ít người dạy lắm. Bởi vì học Phật thì nói đúng ra phải học sâu, học nhiều mà phải thực hành cơ. Thành ra vừa học vừa tu, mà cái người vừa học mà có tu thì là diễn giảng giáo lý nó mới thâm cảm được với cái người nghe, và mới có hướng dẫn được cái phương pháp thực hành đúng thì nó mới có lợi ích. Thì cái người mà như vậy nó đúng là cũng còn ít lắm, có hơn mấy mươi năm trước, hơn trăm năm trước, nhưng mà cái thành phần nó cũng còn ít lắm. Do vậy mà động viên tu thì có, nhưng mà tu kiểu nào, tu sao, tu thế nào là đúng, thế nào là sai, tu thế nào là có kết quả, tu thế nào là không có kết quả, vấn đề đó chưa có người nói cái đó rõ, chưa có người hướng dẫn cái đó nhiều. Thì ở đây đó, tôi mới nghe cái từ rằng là nơi sư trụ trì ở đây nó hướng dẫn Phật tử để tu hành là cái kiểu động viên Phật tử tu hành giống như là chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn ở thành phố Hồ Chí Minh mà đầu về là quận 12 ha, giống như chùa Hoằng Pháp. Thì chùa Hoằng Pháp thật sự là hiện giờ trong giai đoạn gần đây đó thì kêu gọi và Phật tử tới rất là đông. Phật tử tới chùa Hoằng Pháp rất là đông. Mà cái cô Hiếu Ngọc, đây là cô Hiếu Ngọc là cái cô thị giả của tôi, và cô giúp kinh điển rồi cho tôi coi như là thư ký, là giúp cho tôi đó. Thì cô này thì có nghe kinh, cô học đạo với tôi. Nhưng mà cô Hiếu Ngọc này là có một cái bà mẫu, bà má của cô là rất là ái bộ chùa Hoằng Pháp. Đi coi như tuần nào cũng đi, ít có tuần không đi, mà đi được về mừng lắm, có một cái đĩa vậy là đem về mừng lắm. Thế thì là cô Hiếu Ngọc này, cô đây nè, cô đang bấm máy. Nhưng mà tôi nói các Phật tử để ý, đặc biệt là cô Hiếu Ngọc là không bao giờ nghe cái gì của chùa Hoằng Pháp. Ngược lại thì bà má của cổ là không hề nghe một đĩa của tôi. Đó là cái trái cẳng ngỗng, trái cô là ở chỗ đó. Con của bà là không nghe một cái đĩa nào của chùa Hoằng Pháp. Bà đem về mượn chép giùm để bà cúng dường cho ta, cũng không chép luôn. đó là quê hương Ngọc này, mà quê hương Ngọc này là cái chép đĩa của tôi là bỏ vô một cái rột vô ba cái má vậy là ra 21 dĩa một lần. Nhưng mà bà má của cô năn nỉ chép, cô không chép. Chép của tôi thì cô chép là cả bao nhiêu trăm ngàn dĩa rồi, cả triệu dĩa rồi, gần cả triệu rồi. Tung ra cái trong nước ngoài nước thì cô làm ngày làm đêm, mà còn cái kia chép giùm một bản một lượt vậy đó, chừng 50 dĩa cô không chép. Thật ra cái cô này thì cô nghe băng của tôi, cô làm của tôi, cô truyền mật đạt thì cô truyền, mà băng cô dù pháp cô không truyền. Ngược lại bà má của cổ là nghe băng của tôi một băng một đĩa cũng không nghe. Là tại vì nghe không có nổi, nghe không có nổi. Cái giáo lý cái kinh điển nó khác chứ nó không phải một thứ. Cho nên là nghe của chùa Hoằng Pháp nổi thì nghe của tôi không nổi. Mà nghe của tôi nổi thì nghe của chùa Hoằng Pháp nghe không có được. Bởi vì người ta dạy mới quá đi. Tôi nói ví dụ. Bây giờ đây là các vị là hàng ngày là các vị niệm Phật phải không? Niệm Phật cái Di Đà hay là Phật gì? Các vị cứ làm ơn trả lời giùm tôi tự nhiên đi. Niệm Phật cái Di Đà không? Có niệm ông Phật nào khác không? Tại sao chê mà khác? Tôi hỏi một cái là các vị đứng sững liền à. Đủ Phật khác không hả? Mà lại ông Phật Di Đà có cái cõi Cực Lạc nữa phải không? Còn mấy ông khác không nghe có cõi nào. Phải không? Phật Di Đà là có chỗ chứa mình phải không? À, mình chết rồi nữa, ông chứa mình lên cõi Cực Lạc ở Tây Phương. Còn mấy ông Phật khác không nghe. Đúng chưa? Quan Thế Âm Bồ Tát nữa rồi mình chết rồi về Quan Thế Âm chứa ở đâu đây? Không có cảnh giới. Đó. A Di Đà Phật. Đó. Nhưng mà Phật Thích Ca là độ sanh, còn Phật Di Đà độ tử. À. Do vậy cho nên là bữa nay tôi biết rằng là tôi không có thời giờ nhiều đâu, nhưng mà tôi gợi ý cho các bà, các cô, các Phật tử nam nữ. Thiệt ra thì các vị phát tâm đều là tốt hết thôi, nhưng mà cái việc tu hành của mình mà nó được lợi lớn, lợi nhiều hay là ít là do cái hiểu biết của mình nữa. Cái hiểu biết của mình đối với kinh điển là quan trọng lắm. Tôi nói như nãy giờ vậy đó, về cái kinh điển như chùa Hoằng Pháp mà dạy đó, không phải là người ta dạy cái gì tệ lậu gì hay là sai trái gì lớn lao đâu. Nhưng mà tôi nói các vị để ý thế nè, cái pháp môn Tịnh Độ là niệm Phật Di Đà là không ai chê trách gì hết á, không có gì sai. Mà chùa Hoằng Pháp thì khuyến khích mọi người niệm Phật A Di Đà thì đâu có gì là sai. Nhưng mà tôi nói ví dụ như bà cô đây, bà cô Pháp Danh Chi hả? Bà Diệm Mỹ đây. Đây. Bà nói rất là thành thật đó. Bà nói rằng Phật Thích Ca thì độ sanh, cho nên là có lúc nào niệm có lúc nào không niệm thì cũng không sao. Còn Phật Di Đà là độ tử, mà mình đó là ai rồi cũng chết, mà rất là lo lắng về cái việc chết rồi không biết ở đâu. Mà cho nên niệm Phật nữa rồi ổng có đất là cảnh Cực Lạc đấy. Cho nên mà về đó. Chứ còn mà ông Diêm Vương đất ổng ở trong cái lòng đất này mênh mông với mà là quỷ sứ ngu đầu mã diện không, mà rất ở trong đó là có đất ở đấy, nhưng mà ở với địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì sợ quá đi. Còn niệm Di Đà thì ông có cái cảnh giới Cực Lạc ở phía bậc trời lặng trong kinh đó đó mà. Do vậy cho nên ông độ tử thì mình lo gửi gắm cái thân già. Nói vậy là đúng quá rồi chứ gì nữa. Nhưng mà sự thật là nói vậy chưa phải vậy. Phật Di Đà không phải độ tử. Phật Di Đà độ sanh. Phật Thích Ca cũng độ sanh, mà Phật Di Đà cũng độ sanh. Do vậy cho nên là Phật tử á, tôi nói chung là các Phật tử, đệ tử Phật á, là phải học kỹ, phải cố gắng mà học. Chứ các vị á, còn nghi không biết hằng hà sa số cái nghi nào mà kể. Mà nếu mà mình tu hành mà mình còn nghi á, thì nó giống như mình làm ăn mà mình còn nghi đủ thứ à. Bây giờ muốn nuôi gà thì sợ H5N1 gà chết mất dấu. Muốn trồng sabuche thì sabuche này có khi xuất cảng không được, rồi nó ế ẩm nó không trồng. Nuôi gà thì cũng không nuôi, muốn nuôi mà không nuôi. Trồng sabuche thì sợ có lúc xuất cảng không được, rồi nó ế ẩm rồi không có tiền, rồi không trồng sabuche. Rồi tính ra trồng nhãn, mà nhãn thì có lúc cũng không xuất khẩu được. Bây giờ thì mới đây thì có lò nhãn rồi, làm nhãn khô rồi cũng đỡ, nhưng mà không biết là có bền hay không, cho nên cũng không trồng nhãn, đốn nhãn bỏ. Cái xứ tôi, quê tôi có lúc còn đốn nhãn bỏ dữ lắm nha. Rồi muốn trồng cà phê mà cà phê thì bây giờ lên giá, nhưng mà là cách đây mấy năm trước là đốn bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn mẫu cà phê, cho nên cũng không trồng cà phê. Rồi muốn làm cái gì mình cũng nghi hết á, mà nghi rồi thì nửa tin nửa nghi, thành ra không làm cái nào tới đâu tới chốn được hết. Thế thì mình phải nghèo đó. Mà cái người muốn làm ăn là ta phải nghiên cứu một cái gì đó ta muốn làm, là ta không còn nghi nữa thì làm mới tới nơi tới chốn. Muốn trồng cái gì đó là phải trồng, chứ không nghĩ rồi thôi. Thế thì cái dứt khoát, cái tâm nghi để cho mình đừng còn nghi. Bởi vì tham, sân, si, mạng, nghi, năm cái món đó ở trong đạo Phật là năm cái món gọi là phiền não vô minh nặng nề nhất. Mà nếu mà mình gọi là đệ tử Phật, mình tu hành mà mình không có cái cách mà để mình loại trừ ra cái ý niệm về tham ở trong đầu mình, ý niệm về sân ở trong đầu, trong trí, trong tâm mình, ý niệm về si trong trí, trong tâm mình, ý niệm về mạng, mạng tức là kiêu mạng, ngạo mạng, khinh mạng ở trong đầu mình, mà còn ý niệm ngạo mạng, khinh mạng, tà mạng, kiêu mạng là mình tu cũng không thành công. Cái thứ năm là nghi. Nếu mình còn nghi thì cái việc tu hành của mình cũng không thành công rồi. Bởi vì nghi mình tu, mình biết mình tu, mình niệm ông Phật nào trúng, mình niệm Phật nào trúng, và là Phật Di Đà độ tử đúng không? Phật Thích Ca độ sanh, thí dụ như người ta nói vậy từ lâu vậy, mà có thiệt đúng chưa? Đây, thế thì cái ngờ vâng và nghi như vậy là làm cho mình tu nó không có mạnh dạn, nó không có thẳng một đường mà đi. Bây giờ tôi xin nói là các vị niệm Phật A Di Đà tôi nhất trí đi, nhưng mà tôi xin nhắc rằng là các vị đừng có nói Phật Di Đà là độ tử. Nói Phật Di Đà độ tử là sai đó nha, hoàn toàn sai nhé. Còn Phật Thích Ca độ sanh thì đúng, mà nhưng mà cũng phải độ sanh không. Phật Thích Ca độ sanh mà cũng độ tử. Phật Di Đà cũng độ sanh mà cũng độ tử, chứ không phải là độ sanh không. Phật Di Đà không, Phật Thích Ca không phải độ sanh không. Bây giờ tôi nói Phật Thích Ca cho các vị để ý nè. Phật Thích Ca dạy cho chúng ta đó, độ cho chúng ta đó, mỗi người đệ tử Phật phải chinh phục bốn cái thứ ma. Một là chinh phục thiên ma, hai là thiền não ma, ba là ngũ ấm ma, bốn là tử ma. Bởi vì chúng ta ai cũng sợ cái bốn thứ ma. Bốn thứ ma nó hành hoành làm cho chúng ta đau khổ. Chinh phục thiên ma là học đạo Phật Thích Ca, là phải chinh phục cái thiên ma, là cái ma dục vọng, cái ma mà nó xúi dục mình đam mê tiền tài nè, sắc dục nè, danh vọng nè, địa vị nè, ham ăn ham ngủ nè, ham lưu lỏng chơi bời. Đó là cái loại, cái loại dục vọng đó đó, trong đạo Phật gọi nó là thiên ma. Cái loại ma cám dỗ, rủ rê. Đấy. À, tôi nhắc lại nhé, cái loại ma thứ nhất gọi là thiên ma, đó là ma gì, con ma ra sao, nó không phải là con ma mặt xanh lên bạc gì hết á, mà nó là cái sức cám dỗ của tiền tài, của sắc dục, của danh vọng, của ham ăn ham ngủ chơi bời lêu lỏng. Nói một cách khác là phải chinh phục, phải trừ giết cái niệm về ngũ dục lạc ở trong con người của chúng ta. Mọi người chúng ta tu là phải diệt trừ ngũ dục lạc. Mà nếu mà mình trừ được cái ý niệm ngũ dục lạc ở trong đầu mình, trong tim mình á, thì đó là mình trừ được thiên ma. Mà đạo Phật Thích Ca dạy là mình phải hàng phục bốn thứ ma, mà thứ ma thứ nhất là thiên ma, mà thiên ma là cái thứ đó, thứ ngũ dục lạc đó. Cái loại ma thứ hai, tôi xin nhắc rằng là các bà các ông mà nghe cái chữ ma đừng có sợ cái loại ma mà cái hồn ma bóng quế, không có cái thứ đó nha. Chữ ma trong đạo Phật là một cái sự cám dỗ, một sự lôi kéo, một sự chà đạp nhận chìm mình ở trong đau khổ. Thì cái công dụng lôi kéo chà đạp mình nhận chìm mình đó gọi đó là ma. Chữ ma có nghĩa là khuấy nhiễu, là nó làm cho mình rối ren. Chứ không phải là con ma mà nó hù, nó nhát bằng đêm rồi le lưỡi mặt xanh lên bạc gì hết. Đạo Phật không bao giờ dạy một người đệ tử Phật mà sợ các cái thứ ma đó. Mà phải sợ, phải trị cho được cái thứ thiên ma, là ma ngũ dục lạc. Đấy, Phật Thích Ca dạy đây, độ sanh đây nè. Tôi nhắc là Phật Thích Ca độ sanh là dạy vậy đó. Tự mình phải trừ cho được cái loại thiên ma. Tức là diệt ý niệm về tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tùy, tham ngũ dục lạc cái cộng đồng. Trừ được cái đó là trừ được thiên ma rồi. Đạo Phật độ sanh bằng cách nào? Bằng cách dạy mọi người đệ tử Phật diệt trừ cái con ma, cái loại ma thứ hai, gọi đó là phiền não ma. Cái chữ phiền não đó các vị để ý mà học. Cái chữ phiền não là nó làm cho mình rối ren, cho mình loạn động, cho mình khổ đau, cho mình là không có mất đi cái trí tuệ sáng suốt. Mình sống như mê mờ, vô minh che lấp, gọi đó là phiền não. Thì cái loại ma thứ hai là ma phiền não. Mà trong bà con ta nói, trời ơi sao mày làm cái đó, mày làm cho tao phiền não quá vậy. Sao tao nói mày không nghe, sao má dạy con không nghe, bà dạy cháu không nghe. Cháu làm cho trong cái gia đình buồn rầu tức là phiền não đấy. Phiền não quá vậy. Phải nghe ông bà, phải nghe cha mẹ chứ. Đừng để cha mẹ buồn rầu, đừng để cha mẹ phiền não. Mà thành con bất hiếu. Thì cái chữ phiền não đó đó, trong đạo Phật gọi nó là một cái loại ma, phiền não ma. Phiền não ma là nói rõ là nó là cái thứ gì. Phiền não căn bản có sáu cái món mà tôi vừa nói hồi nãy đó. Ý niệm về tham. Tham thì nó có tham ngũ dục lạc, nó trở thành thứ thiên ma đó. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thịt, tham thủy, tham ăn, tham chơi, tham ngủ nghỉ, tham lưu lỏng chơi bời, phóng túng, mê tha. Rồi sân. Cái phiền não thứ hai là sân. Đó, gọi là tu là cái đó đó. Diệt trừ cái niệm về tham, ngũ dục. Rồi diệt trừ một cái niệm thứ hai là sân. Sân khó lắm đó. Gọi là đệ tử Phật, gọi là tu hành, thờ Phật, niệm Phật thì phải diệt trừ tham, rồi phải diệt trừ sân nha. Sân là giận dữ, cái tánh nóng nảy á, ai cũng có tánh nóng hết á. Nhưng mà đã gọi là đệ tử Phật á, thì là khi mình nóng nảy thì là mình phải dằn xuống, mình phải tư duy, mình phải quán tưởng, mình nhớ rằng là cái việc nóng nảy này á, sự thật là nó không có cái tự tánh. Ấy thế mà mình không dằn được, mình không hàng phục được cái con ma sân này đó, con ma phiền não là sân này đó, thì cái tác hại vô cùng lớn lao, không lường trước được. Do vậy cho nên mỗi lần mà mình quạo quọ, mình giận hờn đó, thì mình phải nhớ Phật dạy rằng nó có cái phương pháp để trừ cái sân đó, cái tâm giận dữ của mình đó, là bằng cái phương pháp tu kia, bằng nhẫn nhục. Phải tu nhẫn nhục để trừ cái sân cái giận dữ. Muốn hết giận dữ, muốn diệt trừ cái giận dữ là phải tu pháp nhẫn nhục. Nhẫn, oan gia trái chủ tùng thử. Hãy nhịn đi, hãy nhịn đi, rồi thù hận nợ nần oan gia đều từ cái nhẫn nhục này mà nó mất hết, nó không có đến cái tai họa đó, nó không có đến với ta. Chứ còn không á hả, một cơn giận dữ dài trong báo chí cũng như là hàng ngày trong hàng xóm mình thiếu gì, vợ chồng mà giận dữ thì ngay trong một bữa ăn có thể là đổ cả một cái mâm đồ ăn. Một cơn giận dữ là hất cả cái mâm đồ ăn, một cơn giận dữ là đổ cả cái bình trà, bình nước, và một cơn giận dữ tệ hơn nữa là đánh đập, phá tan nhà cửa, thậm chí là đánh vợ đánh con. Thậm chí là người phụ nữ rất tài yếu chân mềm vậy mà có những lúc giận dữ quá đó hả, cầm một cái kim loại nào đó mà thọt một cái là có thể hoặc là chồng chết hoặc là con chết cũng có. Chứ đừng nói phụ nữ không giết người được. Khi một cơn giận dữ mà nó nổi lên rồi nó mạnh lắm. Còn nói chi bên nam thì họ mà khi giận dữ rồi đó thì họ còn dữ, vô cùng dữ. Do vậy cho nên người đệ tử Phật nam cũng như nữ là khi mà nó khởi sân là mình phải loại bỏ nó, trừ bỏ nó, phải nhẫn nhục, phải nhịn nhục, phải dằn lòng, phải ném xuống. Đó là mình gì, loại trừ cái loại ma tham, ma sân. Còn cái con ma thứ ba là con ma si. Chữ si trong đạo Phật gọi là vô minh. Chứ si mà người thế gian người ta gọi là si là ngu, thằng ngu, mày là thằng ngu, mày là con ngu. Cái chữ si nó chưa quan trọng. Mà trong đạo Phật là tham sân si, tức là tham sân và vô minh. Vô minh có nghĩa là mình mê mờ dữ lắm. Mình con mắt của mình mở rõ vậy chứ mà sự thật là so với giáo lý đạo Phật dạy là con mắt mình mở vậy chứ mà mình không có thấy rõ. Mình tưởng đâu là mình thấy rõ lắm chứ kỳ thật là mình thấy sai lầm vô số kể. Cho nên đạo Phật gọi là tham sân si, tức là si, tức là vô minh. Nhiều khi mình thương mà mình thương sai lầm, thương một đứa con hư hỏng thì cái thương đó nó trở thành ra si, trở thành vô minh. Có người thương con, ba bốn đứa con nó làm ăn giỏi giang hết sức vậy đó, tiền bạc bao nhiêu cũng xin cũng đòi để dành cho một cái đứa con xì ke ma túy, ăn chơi đua xe, phá cái tật, rồi té xe, rồi quẹo tay quẹo cẳng, rồi đa khổ, mà bắt buộc mấy người con mà làm ăn đàng hoàng kia đó phải đưa tiền đây cho má. Phần nhiều mấy bà thương của mấy bà đó nói xin lỗi mấy bà chứ, mẹ thương con là đúng rồi, vì trong bụng của mấy bà sinh ra cho nên mấy bà thương là phải. Nhưng mà thương mà nó mất cái tính công bình đi thì nó thành ra là vô minh. Tôi nghe đây là báo cũng đăng mà người ta nói với tôi hoài, coi cái đứa con nó rất là hư, mà lấy bao nhiêu, lấy tiền lấy bạc của mấy cái đứa con mà là làm ăn giỏi giang đó, đàng hoàng đó, đem đúc cho đứa con hư đó hết. Kể cả đất đai ruộng vườn cũng để dành cho cái đứa con hư hèn đó. Do vậy mà làm cho ba bốn cái đứa con mà ngoan đó, đứa con hiếu đó, thì nó lại sinh cái tâm, nó mất kính, nó giảm nhẹ cái lòng kính trinh của người cha, người mẹ mà không công bằng kia. Đấy, thế thì cũng lòng thương mà ta gọi là lòng thương si, là vô minh là vậy đó. Con mắt mở đó mà nhà không thấy được cái sự thật. Lỗ tai không có điếc mà nghe chân lý không được. Thành ra có mắt mà giống như đuôi, có lỗ tai mà giống như điếc. Vì nghe cái lẽ thật, cái chân lý không nghe nổi. Tại vì cái lòng thương mù quáng. Ngược lại cái lòng ghét và ghét mù quáng cũng vậy. Người ta làm sai cái cỡ đó, lẽ ra thì mình giận dỗi buồn phiền rồi thì mình còn phải hỷ xả cho người ta. Nhưng mà đây mình căm thù giận dữ hoài cái người đó, cái đứa đó, cái cháu đó. Thế thì cái ghét mà nó không có cái trí tuệ thì cái ghét đó cũng là vô minh, là si mê đó. Cho nên thương cũng có thể là si mê, mà ghét cũng có thể là si mê. Vì vậy cho nên tham sân si là ba cái món mà đạo Phật gọi là tam độc, nó độc hại ghê lắm. Rắn độc có thể cắn chết một đời, mà đời sau còn có phước đức, có trí tuệ dễ dàng. Dòng độc nó có thể hại người mà cũng chết một đời thôi. Chết tham sân si tam độc này đó, nó làm cho mình si mê mờ ám, khổ đau trong đời sống này, và là nó còn di hại cho nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa. Cho nên tham sân si trong đạo Phật gọi là tam độc, nó độc hơn là rồng độc, rắn độc và thuốc độc. Đấy, thế thì mình học là vậy đó. Phật Thích Ca độ sanh là vậy đó, nghĩa là dạy mình phải diệt trừ ba tam độc, là tham độc, sân độc và si độc. Rồi mạn, mạn là kiêu mạn, là ngạo mạn, là khinh người, là sống không có cái lòng thương đối với những cái người thấp hơn mình. Tế, bà muốn tế gì đây? À, nói tế hả? 71 hả? Rồi được rồi, để chút xíu tôi nói nha. Nhưng mà theo ý bà đó, về đề gì bà cho tôi hỏi đi. Theo ý bà là bà cúng đấu tới 71 tuổi, bà cúng bà giái ai vậy hả? Bà không biết phải không? Đấy, bây giờ nội đây ai biết giái ai, nói nghe thử. À, đó, cái bà Pháp Dinh Ti đó. Bà Diệu Thường ha, bà Diệu Thường hỏi câu rất hay đó. Đó, cho nên tôi nói còn ngàn tung hằng hà sa số cái nghi. À, đó, cũng đáo tuế đó. Đáo tuế là gì? Đó, cũng không biết cái đáo tuế là gì, tại sao phải đáo tuế? Giờ 81 là 91 phải không? Đó, đều là không bao giờ các bạn nói trúng được đâu. À, do vậy cho nên tôi nói rằng là lẽ ra là phải mỗi tuần ở mỗi học. Đệ tử Phật mỗi tuần phải mỗi học nha. Bây giờ tôi trả lời cho bà nha. Bà đừng có cúng cái cốc khô gì hết á. Không có cái ông nào hết. Phải không? Cái chữ thái tuế đó là tôi nói cho bà nghe. Thí dụ như tôi nè, tôi là tuổi Mậu Thìn đây nha, còn ít bữa nữa là tôi 79 đây nha. Thì cái năm mà 61 tuổi á, là nó trở lại cái vòng đó, là cái năm Mậu Thìn trở lại.
ta gọi là đau thai tuế, tức là sau mấu tuổi thôi. Bà tuổi gì bà nói nghe, tuổi gì thân? Giáp thân hả? 74 hả? 73, 74 nhâm thân phải không? Bà nhâm thân đó, thì khi nào mà có cái chữ nhâm thân là bà đáo thái tuế, tức là nó giáp một vòng tròn ha, cái tuổi từ cái ngày bà sinh ra cho tới cái ngày nhâm thân đó đó trở lại đó, là nó giáp một cái vòng tròn vậy nè, nó giáp mối. Hồi xưa đó người ta nghĩ rằng là cái tuổi đó không dễ gì sống, cho nên là giáp một vòng tròn vậy là ta cúng, ta ăn mừng rằng người ta sống được một giáp một cái vòng tròn của vũ trụ, của vũ trụ xoay tròn. 61 tuổi thôi, còn tất cả tuổi khác là không cần cúng ai nữa hết. Mà sự thật là 61 tuổi cũng làm việc ăn chơi chứ cũng không cần cúng ai, bởi vì không có cái thằng nào cái con nào ăn ở không mà đi làm cái việc là ba lát đó. Tôi nói mạnh lắm nha, tôi vẫn tin là mạnh nhất thế giới, không có ông chơi nào dám nói mạnh cỡ tôi. Không có cái thằng thần thánh nào, cái con thần thánh nào ăn đi làm chuyện bá láp đó mà ở đó chờ ta 61 tuổi rồi mà cúng, phải không? Quyền gì? Tụi mấy người là quyền gì mà người ta tới đó ta phải cúng? Còn người ta không cúng, nhưng từ thông này không hề cúng thì ổng đã có sao đâu, thấy không? Cho nên cái năm đó đó là y như là cái quan niệm người ta là giáp cái vòng tròn của tuổi mình, rồi làm tiệc để cho con cháu bạn bè rồi tới mừng. Ừ, mình sống được cái vòng tròn đó không phải ai cũng dễ sống đó. Thành ra là ăn tiệc cho vui, rồi con cháu nó lại lục rồi nó mừng rằng là ba má sinh ra con, mà ba má nay được thọ 61 tuổi là giáp cái vòng tròn của cái chu kỳ năm tháng đó, vậy thôi, còn không có gian giá gì hết đó nha. Tất cả các vị 61 tuổi có quyền làm cái đó mà không cần gian giá cái thằng nào cái con nào hết. Không có thằng nào con nào có quyền nạn gì để động chuyện động phạm vô cái chuyện của người ta. 71 không có cần 71, nhưng mà 70 làm thêm 10 tuổi nữa rồi con cháu nó có tiền nó cứ làm tiệc nó mừng ha, rồi mình cũng mừng cũng vui, rồi ăn bữa ngon chơi với bè bạn. Rồi 80 rồi 90 cũng làm vậy, chừng nào mà mình đi hết nổi rồi thôi, không còn khoe nữa, không có khoe khoang sức khỏe, không còn khoe khoang trường thọ nữa, thì chừng đó không làm, chờ ngày chết. Vậy thôi ha. Chứ nhân đây tôi nói nha, các vị đừng có sợ, không có cúng cái gì hết á. Đạo Phật của chúng ta các vị học rồi, các vị sẽ thấy độc đáo vô cùng, không có cái vụ cúng kiến gì hết á. Là vì tôi nói hằng hà sa số cái mà các vị cần phải học. Nếu mà các vị mà đụng đâu mà thờ đó lại đó cúng đó là thuộc về đa thần giáo chứ không phải là Phật giáo, thấy không? Mà đa thần giáo đó thì đụng gì lại cái đấy đi ra ngoài biển lượm cũng đá tròn tròn đem về cái lấy miếng giấy đỏ đậy lên đây, để đây gọi là ông tà, rồi để lại cúng rồi lại, rồi mỗi bữa đốt nhang ông tà để trước sân. Cục đá lâu năm quá sống nó đánh rồi lăn lóc viết rồi tròn ủng á, rồi lượm đem về cái lấy giấy đỏ để đây gọi là ông tà đấy. Mà ông tà không biết là tà là cái ông đó là cái ông gì, từ đâu cha sinh mẹ đẻ hồi nào không có, không bao giờ có lịch sử của ông tà. Vậy mà bà con ta có người thờ ông tà nó quý vô cùng vô tận. Rồi ngắm gốc cây trôi bự hồi xưa tôi đi giảng cách đây 50-60 năm trước à, ở dưới Trà Ôn có gốc cây bự, cái loại cây rình to lắm, trời ơi, nó trôi dưới sông ấy, rồi nó có cái bọng bự trống, rồi mấy cá nó vô nó ở trong cái bọng đó, rồi nó tấp vô trong cái bãi cồn đó, cái người ta đồn nó ông gốc. Rồi bây giờ có ông gốc bên kia nhìn thấy là giờ ai muốn cầu nguyện gì gian giá gì đó lại cầu ông gốc đó, rồi lấy cái nem thêm rồi cái ve múc cái nước ở trong cái bọng cây của cái gốc cây đó, rồi là cái ông gốc cho thuốc gì uống. Ủa không có hết cái khí khô gì cả. Rồi người ta tin ông gốc. Rồi nhiều người thờ nhiều thứ lắm. Nhưng mà đây là tôi nói này, là tôi nói hoàn toàn chịu trách nhiệm trong nước ngoài nước, tất cả những người tu Phật, đạo Phật không có thờ tùm lum, không có thờ tùm lum, chỉ có ông bà. Mà ông bà thờ là thờ, thờ là tại vì cái tập tục của mình đó, mình ảnh hưởng của Nho giáo, của Khổng giáo, cho nên ta đào tạo ra cái luân lý gọi là cây có cội, nước có nguồn, ăn trái chứ kẻ trồng cây khác nước với người đào giếng, cho nên mình thờ. Mà thờ đó là luân lý của Khổng Tử, chứ thật sự ra ông bà mình cũng không bao giờ còn để ngồi trên cái bàn đó mà chờ một năm một ăn một lần. Cái này tôi có nói rồi, ở đây các vị ít có nghe đó. Tôi hỏi các vị cho ở đây là sầu riêng nhiều lắm là thấy không? Mà tới cái mùa sầu riêng rồi đó, đầu mùa là hái đem vô cúng ông bà, cái trái dùm mà 2-3 kg gì mà đem để trên vậy đó, mà không có để con dao phai hay là cái gì ở trên đó. Rồi tôi hỏi cho tưởng tượng các bà, nghĩa là lấy dao phai mà mình nải ra, mà mình sức mạnh mình xé vậy nè, mà nó còn không muốn ra, mà đây đem để trái tình hình vậy rồi mà gọi là cúng ông bà. Tôi hỏi cho ông bà làm sao đây. Rồi các vị đây nên để trình hình trên 2-3 trái, ở đây tôi đi nhiều lắm, thoải mái cúng mà, để trình đó học con vào. Mà cái ca làm sao đây, mà gọi là hửi là hửi sao đã được, mà thèm muốn chết mà không có dao thì là sao, là các bà là có ai ăn sầu riêng mà hửi không? À như nào bạn, tôi đã ngàn trùng sang giả những cái nghi ngờ mà các ông các bà chưa có giải quyết được. Đấy, cho nên tóm lại là cái lời bà hỏi đó, bà thỏa cúng, bà ấy là cứ 10 tuổi mùng nấc lên vậy đó là bà ăn thiệt chơi, và có tiền là kêu con cháu về ăn chơi, còn mình không có tiền là con cháu vào biểu tụi bay là tao ăn, tao muốn ăn cái vua, bởi vì không phải ai cũng dễ có 70 đâu, mà tao năm nay 70 rồi. Đỗ Phủ Nhà Đường nói là nhân sanh thất thập cổ lai hy, người sinh ra mà 70 tuổi là rất khó, mà tao 70 rồi, cho nên tụi con cháu của mày phải làm lễ ăn mừng cho tao được 70. Rồi năm tới 80 cũng nói như vậy, chứ không có gian giá cho ông gì hết. Đó. Vui, vui chơi, mừng, mình được bình yên, khỏe mạnh, tuổi thọ, sống. Rồi bây giờ tôi nói lại cái ma hồi nãy, bốn thứ ma của Đạo Phật đó, thiền não ma, nhiều lắm nha. Cái đó là cả cái đời tu của chúng ta, đều là phải học cái thứ thiền não đó. Đây nè, tôi đọc một hơi cho các vị nghe đây nè. Tôi đọc đây là tiêu biểu là 26 thứ mà lẽ ra người Phật tử nào cũng phải học hết á. Tu là để làm cái đó, để khắc phục cái đó, để loại trừ 26 thứ đó. Đây nè nha. Cái loại ma đó, đó loại ma phiền não đó gồm có là tham nè, sân nè, si tức là vô minh tôi nói nãy giờ đó. Rồi mạn nè, nghi nè, nghi là hằng hà sa số cái nghi ở trong đầu của chúng ta. Rồi ác kiến nè, nha, ác kiến là cái thấy hiểu biết sai lầm của ta. Chúng ta vô số, nếu chúng ta không học Phật, vô số cái mà chúng ta thấy biết sai lầm, sai lầm với chân lý. Rồi thân kiến nè, rồi biên kiến nè, rồi tà kiến nè, rồi kiến thủ nè, rồi giới cấm thủ kiến nè, rồi phẫn nè, hận nè, phú nè, não nè, tật nè, sang nè, cuốn nè, xiểm nè, hại kiêu nè, vô tàm nè, dục quý nè, điều cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Đại để là 30-31 thứ đó gọi là phiền não, gọi là vô minh, mà lẽ ra người Phật tử nào cũng phải học thuộc hết. À, thuộc để mà trừ nó, để mà loại bỏ nó. Loại bỏ nó đó thì cái đời sống của mình mới sung sướng được, và cái ngày chết của mình mới an lành được. Cho nên Phật Thích Ca không phải độ sanh không, mà độ sanh để cho cuộc đời của mọi người sống an lành, sung sướng, hạnh phúc, mà khi chết cũng vẫn an lành, sung sướng, hạnh phúc. Cho nên Phật Thích Ca vừa là độ sanh mà vừa là độ tử, chứ không phải Phật Thích Ca độ sanh mà không độ tử. Đó, còn như Phật Di Đà cũng vậy,
Phật Di Đà, chúc cha ơi, cái giáo lý nó sâu vô cùng vô tận. Cái này phải học nhiều lắm cơ. Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy sử hiện. Ở đây không là liễn, nghĩa là liễn là tôi cho mấy câu đó, đó. Nghĩa là nhìn qua câu liễn là học một mấy lần pháp, nhìn qua một câu liễn là bao nhiêu lần học pháp. Chùa này không có làm liễn uổng lắm đấy. À, để khắc trong cột á, thở hồ làm ở trong cột, dần vô cái là cái lời nhắc nhở dạy dỗ mình không à. Thành ra cái thứ phiền não ma đó là phải học để mà loại bỏ, để mà trừ, chứ không có gian sinh cầu nguyện. Tự mình phải bỏ cái thứ đó, tham lam phải bỏ, giận dữ nóng nảy phải bỏ, si mê tức là cái lòng thương hay cái lòng ghét, mà ghét bằng si mê, thương cũng thương bằng si mê, không có đúng chân lý, phải loại bỏ. Kiêu mạn nghi ngờ, ngũ dục lạc phải bỏ, tham tài tham sắc tham danh tham thực, tham lêu lỏng cho bời phải bỏ, gọi là ngũ dục lạc phải bỏ. Đã tu là vậy đó, học vậy đó, phải tu vậy đó. Thế thì trừ thiên ma, loại bỏ thiên ma, loại bỏ phiền não ma, rồi loại bỏ ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là cái thân này đây, thân này gọi là thân ngũ ấm này. Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, cái nào kỹ lắm, học lâu lắm mới thuộc. Cái thân này các vị phải thấy nó là mộng, là quyến, là giả, là ảo, chứ nó không có thiệt. Tại vì cho nên làm thì làm, ăn thì ăn, mà không làm tội, không làm ác. Làm để có ăn, để sống, mà không làm tội ác. Vì làm tội ác để nuôi cái thân này, rồi trước sau gì rồi nó cũng tiêu ma hoại diệt. Cho nên làm thì làm, ăn thì ăn, sống thì sống, mà sống trong lương thiện, sống trong cái tâm hồn. Việc làm ăn của mình nó phải lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần xã hội thì làm. Còn làm mà lợi cho mình mà hại cho người khác, hại cho nhân quần xã hội thì không làm. Bởi vì trước sau gì mày cũng phải chết. Cái thân của ấm này Phật dạy mày là vô ngã, là vô thường, rồi mày cũng phải chết. Cho nên làm tội để vì mày tao không làm. Đấy, phải nói với cái thân của ấm này vậy đó. Vì mày mà làm ra tội lỗi, ra đau khổ cho mày, thì là làm cho tội lỗi đau khổ cho mọi người, cho xã hội. Tao không vì mày mà tao làm. Thế là đó là mình hàng phục cái loại ma thứ ba là ngũ ấm ma. Chứ không có học Phật thì vì cái thân này nè, vì ăn, vì mặc, vì ở, vì ngủ, vì cuộc sống của mình mà mình tàn hại sinh linh, mình làm đau khổ cho người khác. Cái đó không phải là đệ tử Phật. Đệ tử Phật không làm như vậy. Thế thì là học được như vậy, làm được như vậy, gọi là mình chế ngự, mình hàng phục được cái ngũ ấm ma. Cuối cùng cái loại ma thứ tư là tử ma. Là chúng ta phải học chân lý, phải nhận thức chân lý rằng cuộc đời này, kể cả cái vũ trụ bao la, nó phải trải qua bốn cái quá trình thứ tự của nó là thành, trụ, hoại, không. Nghĩa là cái vũ trụ này thành tựu, sanh ra, hiện hữu và tồn tại. Thí dụ như cái quả địa cầu chúng ta đang ở, đó là thành. Nó thành tựu năm nay là 5-10 triệu năm gì đó. Đại để vậy đi, cho nó là 7 triệu năm đi. Thành tựu nó từ một cái miếng lửa của mặt trời gì đó, rồi nó văng ra, rồi nó nguội dần, rồi con người có rồi 2-3 triệu năm nay à. Ở ngoài cái vỏ nguội của cái miếng lửa nóng đó. Thế thì nó tồn tại như vậy, nó có ra như vậy, nó gọi là thành tựu. Rồi bây giờ nó trụ là nó đang tồn tại hiện hữu, mà mình đang ở xung quanh cái vỏ, loài người đang ở xung quanh cái vỏ của cái cục lửa nóng đó, là cái trái đất này. Thì nó chưa hư vậy đó, gọi là trụ. À, trụ là nó tồn tại, nó chưa hư, còn ở được,
rồi có những chỗ nó hư, có những chỗ nó hư nó hoại. Ví dụ như cái vùng biển của Ấn Độ, vùng biển của Indonesia, ở Colombo, mấy cái nước vừa rồi mà bị sụp đất đó, bị động đất, bị sụp đất chết cả gần 200 ngàn người đó. Rồi ở Iran, rồi ở Pakistan, Ấn Độ rồi cũng mới sụp đây nữa đây, cũng chết bao nhiêu triệu người nữa đó, bao nhiêu trăm ngàn người nữa đó. Thế thì cái đó tôi gọi là hoại, thành trụ hoại. Và tới một lúc nào đó có chỗ nào đó nữa, nó tan biến luôn, nó thành ra biển, thành ra không còn là đất đai nữa được, gọi là không. Đó là nói về cái vũ trụ. Còn sự vật nhà cửa đất đai thì là sanh trụ dị diệt, nó sanh ra rồi nó tồn tại, rồi nó tan biến, rồi nó tiêu ma. Còn con người mình thì là sanh già bệnh chết, ai rồi cũng phải chết hết. Do vậy cho nên tôi nói cái này khó nghe đây nè, tuyệt đại đa số hãy tu á, vô đạo Phật rồi á thì là lại Phật, vừa lại Phật vừa nguyện, một là làm ăn khá giả, được may hơn tiền tài sự nghiệp tăng trưởng, hai là sống dài tuổi thọ cao, sống dài. Cái đó là nếu mà các vị mà với cái ý niệm đó mà vào chùa đó thì các vị sẽ thất bại hoàn toàn. Tôi nói rồi tôi đi, các vị có nghe không nghe? Tôi nói rồi tôi đi. Cái tôi nói vậy tôi nói không có được. Cái mà tôi nói đó là tất cả nhà sư của thế giới, nếu ai là người đừng có gian manh xảo trá đều phải nói như vậy. Trừng ra cái người gian manh xảo trá thì ta nói kiểu lừa đảo để ta dụ khỉ các ông các bà là ta lấy tiền là khác. Còn mà nói thật chính gốc đạo Phật là phải nói giống như tôi nói. Tôi nói giống các vị đó nói, và các vị đó nói phải giống tôi nói thì mới trúng kinh điển của đạo Phật. Cho nên là con người mình này, mình phải thấy rằng là sanh, cha mẹ mình sinh ra là sanh, rồi ai cũng phải già hết á. Lớn lên già, ví dụ như tôi vậy nè, lẽ ra tôi chết rồi, anh em tôi chết cả hàng loạt rồi đó. Cái tuổi mà 77, 78, 79 này chết hàng loạt. 60 ta còn chết, năm mấy ta còn chết được dài rồi mà. Khổng Minh là đó có 55 tuổi chết rồi. Trúc Lâm Tam Tổ của ta có 44 tuổi, có 45 tuổi chết kia mà. Còn mình là 60 đã tới rồi, như bà hỏi đó, bà quá đã tới rồi đó. Ở đó là chết không bao giờ mà phải sợ đến á. Ai mà 60 đã tới rồi mà còn sợ chết á, là coi như mình có con mắt mà mình không có thấy đường vậy đó. Nghĩa là bị vô minh che lấp. Còn nếu mà có con mắt mà thấy đường á, có nghĩa là mình không có bị vô minh che lấp á, thì 60 tuổi đâu tới rồi chết rồi về đi về cả đời một tình tinh 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 tinh. Hỏi bà làm gì bà vui với bà? Mày tưởng tao chơi hả mày? Tao náo tới rồi đây. Còn mà 70 tuổi rồi về đi về ca, hỏi bà làm gì vui vậy vậy đó trời. Tổ phủ rồi nhà đường còn nói nhân sinh xuất thật cổ đang nghi. Ta năm nay là 70 tuổi rồi mà là đâu phải trên đời dễ có. Cho nên là chuyện gì mà ta không vui, ta không ca, không chơi vậy, thấy không? Còn hết chết lúc nào không bao giờ sợ. Đó, bởi vì sao vậy? Vì hết có sanh thì có già, có già rồi thì ai cũng có bệnh, có bệnh rồi thì bệnh rồi ai cũng có chết. Bằng cớ, thế tôi chết, ba tôi chết, anh em tôi, chú bác tôi cũng có người đã chết, và tất cả mọi người ai cũng chết. Do vậy cho nên là cái chuyện sinh và bệnh chết là chân lý, phải thấy rõ cái đó cho nên không hề có sợ. Vì vậy cho nên là không có gian dối cho mình sống dài gì hết thảy. Sống thì cứ sống, làm ăn thì cứ làm ăn, lương thiện vẫn lương thiện, không làm ác mà không gian dối cầu nguyện gian sinh. Đấy, chứ cầu nguyện gian sinh là thất bại. Giang sinh cầu nguyện không được. Tôi nói ví dụ, Bây giờ nếu như tôi lãnh của các vị 100 triệu để tôi cầu nguyện giáng sinh cho các vị làm ăn giàu có hạnh phúc sống dài. Chẳng qua là tôi nói láo, nói dối các vị đó, chứ tôi không cầu nguyện được. Không bao giờ tôi cầu nguyện mà cho các vị làm ăn khá thì sống là giờ sống dài được hết đó. Ngược lại bây giờ nói rằng tôi nói vậy là sai phải không? Chơi không? Tôi đây, pháp sư mấy mươi năm đây, bây giờ tôi ấm quá rồi, già rồi, mắt mờ rồi, và ngủ dậy nó đêm người hết trơn trọi à. Ngồi xuống đứng dậy nó nặng nề khó khăn lắm. Bây giờ tôi thấy cuộc đời tôi đủ hết rồi, tôi còn thiếu cái gì mà tôi không cần mong mỏi gì. Bây giờ tôi muốn chết, thay vì 100 triệu tôi đã dành để tôi dưỡng già, để tôi trị những cái bệnh nguy hiểm của tuổi già. Bây giờ ông nào ngon lành lãnh 100 triệu này, cầu nguyện cho tới đất kia nó khách lấy 100 triệu, dám không? Có ai dám không? Tôi nói thiệt đấy. Bây giờ cái gì chứ còn học trò tôi nè, nó góp lại nó cho tôi 100 triệu dễ dàng, với điều kiện là ông thầy nào ngon lành trên thế giới cầu nguyện cho tôi chết ngay cái khách lấy 100 triệu. Theo các vị nghĩ rằng, các vị nghĩ rằng là có ông thầy nào làm cái điều đó được không? Không được. Cầu cho tôi chết không được thì cầu cho các vị sống cũng không? Không được như vậy. Đấy, cho nên là các vị cúng dường cho chư tăng chư ni là các vị cúng dường là đền ơn cho nó dạy các vị học cái gì để cho các vị có an lành, có thanh tịnh, có giải thoát, có giác ngộ. Chứ không phải các vị mà nhờ người ta cầu nguyện cho các vị làm ăn giàu có, dèo hoặc là sống dài là các vị lỗ 100% đó. Đừng có dại dột mà tu gì là ngu lắm đó. Không cầu được. Ông thầy nào ngon trên thế giới 100 triệu không bao giờ kiếm nha. Thay vì tôi để tôi rưỡng ra để dưỡng già ha. Bây giờ tôi không cần dưỡng già, bởi vì dưỡng già mệt lắm. Đưa vô nhà thương rồi cho bên đây cái ống để thở, cho bên này cái ống để ăn, cho cái ống này để hút đàm, khoét lỗ rồi nha, khoét ở dưới này cái ống để cho đồ ăn, cho dưới cái ống để lấy nước ra, dưỡng như thế. Tức là cái cuộc đời sống như vậy là coi như là mình khổ sở bằng cái kiểu, cái từ đọa địa ngục là vậy đó. Mình đã rơi vô địa ngục rồi nó mới có cái kiểu cực khổ vậy đó. Do vậy cho nên tôi nói như vậy nghĩa là tôi theo ý tôi, các vị nghe không nghe, không nghe thôi, là cỡ 70 trở lên rồi đó là không có cần phải để tiền mà trị bằng cái thứ bên đây một ống để thở vô, bên đây ống để thở ra, bên đây ở chỗ này khoét lỗ để hút đàm, chỗ này khoét lỗ để treo cái bịch đồ ăn á, cái bịch nước sẽ tố vô dưới đây, rồi còn ở dưới lấy một cái ống để lấy nước tiểu. Nó khổ cỡ vậy thì sống cái gì? Sinh già bệnh chết là chuyện tất nhiên, cho nên không sợ, cứ để cho chết. Hết sống thì chết, giống như tía mình đã chết, má mình đã chết, ông bà mình đã chết, anh em cô bác mình đã chết, chứ muốn sống hoài sao được. Các vị mà có ý thức được cái đó thì các vị gọi là hàng phục được tử mà. Rồi các vị sống thoải mái vô cùng, không bao giờ có ý niệm sợ chết. Đó. Cho nên là hàng phục ma là vậy, là Phật Thích Ca dạy là dạy vậy đó. Cho nên những cái người mà đệ tử Phật người ta gọi là xuất ly sanh tử. Mỗi ngày Phật Thích Ca cùng các đệ tử A-la-hán, Bích Chi Phật thường đi khất thực, mà Đức Phật cho biết rằng là đã ra khỏi sinh tử rồi đó. Nghĩa là không có ý niệm tham sanh, hoặc cũng không bao giờ có ý niệm sợ chết. Sinh và chết là chuyện tất yếu tất nhiên của cái kiếp con người, của một cái loài động vật trong vũ trụ. Nhân duyên hòa hợp thì còn sống gọi là sanh, nhân duyên nó chia ly nó tan rã thì gọi đó là diệt. Mà theo giáo lý đạo Phật là chúng ta chết rồi không bao giờ mất. Chúng ta tạo cái nghiệp lành, tương quan tương duyên thì chúng ta sẽ có một cái một cái cõi đời khác theo cái phước báo, cái thiện nguyện mà ta đã làm, cho chúng ta không mất mát gì hết. Cho nên không hề có sợ.
Đấy.
Thế thì cái vấn đề nó nhiều vấn đề lắm. Đó là tôi nói như vậy, điều đó chứng tỏ rằng Phật Thích Ca vừa là độ sanh mà vừa là độ tử đó. Độ tử làm cho các vị chết mà các vị không bao giờ sợ. Là vì nhận thức được chân lý rồi thì không có chuyện sợ. Cái đó là gọi là tu đó, gọi là tập đó, tu là tập đó nha. Đừng có sợ. Sanh già bệnh chết là chân lý, không có gì sợ hết. Phải tập vậy. Tất nhiên là mình không quỷ diệt nó, mình phải ăn chứ, ăn phải có đủ chất dinh dưỡng chứ, để sống chứ. Nhưng mà làm những cái việc mà an lành cho mình, cho người, cho tất cả, sống như vậy thì sống tới lúc nào cũng được, bao nhiêu tuổi cũng được. Còn như bằng nhân duyên chia ly, nó không lành mạnh nữa thì nó diệt, mà mình đừng sợ, phải tập như vậy. Cho nên Phật Thích Ca đó thì có 80 tuổi nhập đại niết bàn. Chứ bây giờ đây có những người 90 tuổi, 100 tuổi, 120 tuổi. Vì chẳng lẽ là những người đó hơn Đức Phật, phước đức, hơn Đức Phật ư? Không phải. Không phải vì sống nhiều năm mà phước đức hơn Đức Phật. Sống nhiều năm mà mình đau khổ trần tục triền miên. Mình thương con, rồi thương chồng, rồi thương cháu, rồi thương đủ thứ thương, đủ thứ vui, đủ thứ mừng, đủ thứ buồn, đủ thứ sợ, đủ thứ yêu, đủ thứ ghét, đủ thứ tham muốn. Thế thì cuộc đời mình sống có mấy trăm tuổi đi nữa cũng vẫn là trong đau khổ thôi. Còn Đức Phật thấy rõ cái chân lý của cuộc đời rồi. Vạn pháp nhân duyên hòa hợp thì gọi là còn, gọi là sanh. Nhân duyên chia ly gọi là diệt mà không hề có đau khổ. Cho nên Đức Phật có 80 tuổi nhập đại niết bàn, hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn an lạc. Còn chúng ta có khi sống 85, 90, 100, 120 tuổi cũng có, mà đau khổ trọn vẹn thì gọi đó là phàm phu, gọi đó là chúng sanh. Còn đó là tôi nói gọn ghẽ về Phật Thích Ca độ sanh đấy. Độ sanh mà vừa là độ tử. Bây giờ tôi nói tới Phật Di Đà đây nè. Phật Di Đà, các vị, tại sao các vị phải niệm Phật Di Đà? Tại sao phải niệm? Để được lợi ích. Và tại sao lại niệm Phật Di Đà lại được lợi ích? Lợi ích kiểu sao? Không phải. Nói như vậy, bởi vì nói như vậy là cho bằng nói tay ngang. Bởi do vậy cho nên phải học. Tôi nói cái ví dụ đơn giản, 6 chữ Di Đà, các vị nhớ nghe. Mỗi người chúng ta nè, Đức Phật gọi là cái tâm của mình là con vượn con khỉ á. Còn cái ý nghĩ của mình, cái ý của mình hàng ngày mà cái nhận thức của mình là ngựa. Mà ngựa thì nó ưa chạy tùm lum tùm le lắm. Nếu ngựa mà không có gì cương thì nó chạy tùm lum tùm le, nó muốn chạy đâu nó chạy. Thì cái tâm của mình là ngựa. Kinh điển gọi là ý mã, ví như là cái ý của mình ví như con ngựa không có gì cương, nó dễ chạy tùm lum tùm la lắm. Còn cái tâm của mình kinh điển là ví như là con vượn con khỉ, gọi là tâm viên. Tất cả chúng ta đều là tâm viên ý mã, tâm như vượn mà ý của mình là như ngựa. Con người thì chỉ có tâm vẫy thôi, mà tâm như vượn, ý như ngựa. Nếu mà con vượn con ngựa mà để nó tự do đó, không có cái cách khôn khéo nào để huấn luyện nó thì nó chạy từ lâm đà la bất khả trị, phá tán hư hao vô tích sự, không xài cái gì được hết. Mà con ngựa mà muốn xài được là phải huấn luyện. Con trâu con bò cũng vậy,
ta phải huấn luyện, ta phải xỏ lỗ mũi nó, ta gọi là vực, vực trâu, vực bò, vực ngựa, tức là huấn luyện á, thì mới xài được. Thì còn con khỉ cũng vậy, con khỉ mà muốn xài được á là cũng phải huấn luyện. Và con khỉ mà bắt đầu mà sắp huấn luyện nó đó thì phải tạo cái cớ để cho nó đừng có nhảy lung tung nữa. Các vị có đi coi sở thú là cái nhà ta nuôi khỉ lớn hơn cái châu vi của cái vùng đất mình này, sẽ dăng dây tùm lum ở trong đó, dăng dây lò tói, dây sắt đó, nó nhảy liên tục, 20-30 con khỉ nhảy liên tục, không khi nào mà nó nghiêm túc bao giờ. Mà bây giờ nếu mà các vị mà muốn cho nó đừng có nhảy lung tung men vậy đó, thì các vị đem một cái buồng chuối hoặc một nải chuối đem treo vào cái chỗ nào đó thì khỉ sẽ không nhảy nữa, nó lại nó ngồi chỗ đó, chỗ cái nải chuối đó mà nó bẻ chuối nè, 5-7 con tụ lại cái buồng chuối cái nải chuối đó bẻ chuối mà không nhảy nữa. Thế thì là cái tâm của mình là con vượng đó. Mà kinh điển dạy mình phải niệm Phật A Di Đà đó. Tôi nói cái tôi dùng cái ví dụ này, các vị mà chưa có học kinh sâu là các vị sợ tội. Chứ không có mượn cái thí dụ để nói. Thì cái danh hiệu Phật Di Đà đó là một cái phương tiện của chư Phật. Ví như là nải chuối là cái phương tiện để mà khỉ bâu lại đó, không nhảy nữa đó. Khỉ mà có nải chuối thì không nhảy nữa. 50 con khỉ mà có cái buồng chuối thì 50 con khỉ cũng tụ lại đó không nhảy nữa. Một con khỉ có một nải chuối thì nó cũng không nhảy nữa. Đấy. Thế là cái pháp môn niệm Phật đó. Đây ha, hay là tôi nói ví dụ á, người trí nương ví dụ mà hiểu á, để nói tôi nói mấy gì là khỉ hả, còn mấy gì bắt lỗi tôi thì mệt lắm rồi nha. Rồi tôi nói vậy là chị là ông thầy từ đâu này, ông nói Phật Di Đà là buồn chuối hả? Ồ, rồi vậy nói vậy là sợ tội, vậy là không hiểu á, không nghe được chân lý đó ha. Nếu không có Phật Di Đà thì 100 người này không có tụ lên đây có không? Không có Phật Di Đà là không, các gì không có tụ đây. Cũng như không có buồng chuối là 20-30 khỉ không có ngồi yên một chỗ. Đúng không? Cái thí dụ hoàn toàn đúng. Do vậy cho nên là khỉ mà muốn tụ lại một chỗ không nhảy không phá nữa thì phải treo buồng chuối. Còn cái người phụ tử này là ở nhà đây là các bà này nha, lúc thì vui, lúc thì mừng, lúc thì buồn, lúc thì giận, lúc thì thương, lúc thì ghét, lúc thì chửi, lúc thì mắng, lúc là đầy lộn, lúc là đập đồ, đủ thứ ở nhà. Nhưng mà ở nhà có cái buồn chuối bạch chi đà lại đây cứ nằm mùa thì là bạch, nằm mùa thì là bạch, nằm mùa thì là bạch, không ai vui, không ai mừng, không ai buồn, không ai không còn giận, không còn thương, không còn ghét, không còn đập đồ, không còn chửi bới, không còn ngày lộn, đúng không? Đấy. Cho nên người ta nhờ các vị Đức Phật là ý nghĩa đó. Người ta gọi là Đức Phật cái gì là độ tử, độ sanh nữa đó. Các vị niệm Phật rồi cái ngày đây không có chửi, không chửi bới trong nhà, không có mắng nhiếc, không có giận dữ, chẳng phải độ sanh đó sao? Ở nhà giận dữ quá trời quá đất mà giận quá đó, nó huyết áp nó lên nha, nó đứt mạch máu, tôi gọi là đột quỵ, nó nguy hiểm tới cỡ nào. Mà đây niệm Phật rồi nó nhẹ nhàng hết sức, người nào nhận thấy niệm Phật rồi thì mình đã niệm Phật sao mà mình giận dữ được, sao chửi không được, sao đập đồ được. Cho nên á mình nhẹ nhàng hết sức đó, thành ra Phật Di Đà ta gọi là đổ sanh nữa đấy chứ. Đổ sanh làm cho cuộc sống của mọi người đều an vui, đều hạnh phúc, đều bình an, đều thoải mái. Mà nếu mà các vị mà ở nhà mà các vị vẫn nhớ Phật Di Đà thì không tự lại đây
mà nhà cửa của mình bắt đầu chuyển đổi liền. Hồi đó mỗi ngày chửi con chửi cháu 4-5 lần, nghiến răng kẹt 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 4-5 lần là con nết có khơi hơn nữa cơ, vừa chửi vừa nghiến răng hả. Rồi quần thì ống thấp ống cao, roi thì bẻ lận trên lưng á, đi rước cái này rước cái nọ. Bây giờ niệm Phật rồi thôi, thôi tụi bé ơi, tam phóng khí tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường giảm thời sự hư, ba tất hơi còn thì còn nói này nói kia, còn rầy la tụi bay chứ một mai mà chẳng may mà vô thường nó tới rồi, tao đâu có giữ của hoài được đâu. Thôi giờ tao không rầy nữa, tao niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thấy không? Thấy không chưa? Đấy. Đó. Đổi thân đàng hoàng chưa? Cái đâu bắt đầu mới không? Lẽ tất nhiên là cái ngày chết rất là an lành hạnh phúc, ta gọi đó là an nhiên thị thị tịch. Chứ lúc chết rồi, tài sản của tao mà không cho đứa nào hết, em của tao nghe cho tao đâu là vàng khua rỗng 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 trong tối này nè. Trời ơi, có những cái bà ta nói gần chết rồi mà vàng vẫn không rời nha. Đó, không rời. Con cháu cho nhiêu cái là đâu còn xài gì nữa, mà cứ lấy ra khua, khua rang, nó mãi lượng vậy khua. Đó, tao khổ vô cùng nha. Rồi chết rồi sợ quá, trời ơi, cái này của tao bây giờ tao biết cho đứa nào đây. Mà kêu đứa nào nó cũng chẳng thèm hết trơn á. Chửi bắn nó ghét rồi, giết rồi nó ghét rồi, không có thèm. Cho nên mình đau khổ vô cùng vô tận. Còn mình niệm Phật như vậy, tao bỏ hết rồi, tao đã xa lìa hết rồi, tao đã viễn ly hết rồi. Tao tốt khí tại thiên man dũng mà, thầy giảng thế mà, bao tất hơi còn là còn ăn còn uống còn mặc còn ở, chứ còn mình bây giờ già rồi ai cũng hết, ai cũng phải chết ra. Thì vô thường tới rồi thì ai cũng hai bàn tay không mà thôi. Cho nên kể từ đây bà, kể từ đây má, kể từ đây ba, không cần gầy tụi con nhiều nữa, tụi con phải khôn khéo mà sống để cho hạnh phúc an vui. Còn bằng không ha, bà má buông bỏ hết, bà má chỉ cần nhớ lục tự di đà vô biệt niệm bất lao đờn chỉ đáo tây phương. Sáu chữ di đà này mà niệm mà không rời á thì không nhọc khải móng tay này là đến tây phương cực lạc. Cho nên bà má buông bỏ hết, an nhiên thì tịch, đấy là vừa độ sanh và vừa độ tử đó. Chứ không có ông nào, ông Phật gì nào, ông Phật nào làm một thứ. Cho nên tu đạo Phật nó hay lắm, nhưng mà phải học kỹ, phải chịu khó, phải học kỹ, nó hay nhiều cái lạ lùng dữ lắm. Hồi nãy tôi làm việc mấy giờ, nãy 9 giờ phải không? 9 giờ, giờ 9:20 rồi. Bây giờ còn mấy phút nữa đó, coi như 9:30 nghỉ đi. Là các vị muốn hỏi gì hỏi, cứ hỏi thoải mái, cần hỏi là cứ hỏi, bất cứ cái gì cũng được. Xanh nhé, các vị phải để ý cái chữ vãng sanh cái đã.
chứ nói rằng vãng sanh hay là đới nghiệp vãng sanh mà định nghĩa chịu vãng sanh không rõ thì các vị không biết là vãng đi đâu và có vãng hay không có vãng, và nếu vãng thì vãng đi đâu và đối nghiệp là mang cái nghiệp gì đó, như đạo hữu giờ hỏi là rất là hay đó. À, cái này cũng hơi khó nghe đây nha. Cái từ vãng sanh á, chỉ sanh á là mình đổi đời qua một trạng thái khác. Chữ vãng sanh là đổi đời qua một trạng thái khác, chữ vãng là qua, chữ sanh là đời sống, là cái đời người trong cuộc sống đó, đổi đời qua một trạng thái khác. Thành ra cái người niệm Phật đó, người ta có thể vãng sanh trong từng ngày, từng tháng. Do vậy cho nên cái từ đối nghiệp đó có thiệt đấy, nhưng mà đều tại các thầy giảng không rõ thôi. Chứ cái từ vãng sanh đó phải học cho kỹ thì vãng sanh cái đã. Hãy bỏ cái ý niệm mà vãng sanh là chết ở cái cõi này, rồi vãng sanh nghĩa là bay qua cái cõi cực lạc ở phía mặt trời lặn. Cái ý nghĩa vãng sanh đó phải bỏ đi. Đừng có tin, có lỡ nghe rồi phải tập bỏ cái đó. Bởi vì cảnh giới của Phật A Di Đà không phải ở phía mặt trời lặn, gọi là Tây Phương, mà cảnh giới đó gọi là cực lạc. Gọi là Tây Phương cực lạc, ở phía mặt trời lặn đó. Cái niệm đó bỏ đi, đừng có nghe cái đó. Nghe cái đó là phải học cái bài rất là dài, rất lâu. Chứ không phải là nói không được. Nói được, nhưng mà phải học dài lâu. Nhưng mà tóm tắt là bỏ cái niệm là vãng sanh là phải bay qua cái thế giới của Đức Phật A Di Đà, gọi là cái giới cực lạc ở bên Tây. Bỏ cái đó đi. Bây giờ phải học cái cực lạc này nè. Cái cực là gì? Cái cực là cung tột. Chỉ lạc là an vui. An vui một cách cùng tột. Mà an vui một cách cùng tột này do gì? Vì có gì mà người ta có được cái an vui cùng tột? Cái an vui rất là vui, rất là an vui. Chỉ cực là rất là cùng tột. Là tại vì chúng sanh không còn bị các cái điều khổ. Chúng sanh mà khi mà vãng sanh về cái thế giới cực lạc là vì chúng sanh không còn bị các điều khổ nữa. Vì thế cho nên chúng sanh đó, cái cõi đó là gọi là cõi cực lạc. Thế thì là các vị mà tu tập để cho các vị không còn bị khổ nữa đó, là các vị đã vãng sanh rồi đó. Cái trạng thái vãng sanh nó giống như để bàn tay để giày gọi là úp nè, lật giày gọi là bàn tay ngửa nè. Ngửa dây là ngửa đó, mà làm dây thì gọi là tục. Đưa dây gọi là đưa lên, đưa dây gọi là đưa xuống. Đưa xuống, đưa lên. Đây là ức, đây là ngửa. Thế thì cái trạng thái giảng sanh nó cũng tôn tạo như vậy. Các vị mà ở trong cái phiền não mà tham là sân, là si, là mạng, là nghi, là như tôi nói hồi nãy đó, rồi phẫn hận phú não tật sang vui mừng buồn giận thương ghét, đó là các vị ở bên bờ bên này gọi là cảnh giới ta bà, là cảnh giới khổ đau. Còn các vị mà niệm Phật nhất tâm nha, niệm Phật mà nhớ Phật Di Đà thôi, không còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy tốt xấu hơn thua lấy bỏ. Thế thì cái tâm của các vị từ cái nao khổ vui mừng buồn giận thương ghét như các vị đã lật qua vậy. Lật từ cái trạng thái khổ các vị lật qua cái trạng thái an vui hạnh phúc. Thế là cái nghĩa của cái chữ vãng sanh là vậy đó. Cái là đổi đời. Đổi đời nao khổ này qua cái cuộc đời nao khổ, cuộc đời an lạc sung sướng.
đổi một cái tâm trạng đau khổ trong một cái hoàn cảnh của gia đình đang đau khổ này, mà các vị bỏ hết cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn con tốt xấu, thì các vị sẽ đổi đời của các vị ở trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái tâm trạng an lành hạnh phúc. Đó là vãng sanh. Vãng sanh nghĩa là đổi đời qua một cái tâm trạng từ khổ tới vui, từ bất an tới an lành, từ không hạnh phúc tới hạnh phúc. Đó là từ ta bà mà vãng sanh tịnh độ là vậy đó. Tịnh độ là cảm giác cực vui, không có mừng, không có giận, không có thương, không có sợ, không có yêu, không có ghét, không có muốn. Đó là cực lạc. Không có tham, không có sân, không có si, không có mạn, không có nghi. Đó là các vị đang sống trong cực lạc. Vì các vị không có bị các điều khổ nữa, mà các vị không có bị các điều khổ nữa thì các vị được an vui, được an vui. Cho nên cái cõi mà các vị đang sống được gọi là cõi cực lạc. Chứ không cần phải đi từ đây qua bên kia bao nhiêu là bao nhiêu chục tiếng đồng hồ, chục tiếng máy bay, không cần vậy. Chỗ đó là cái chỗ khó học đó. E rồi phải thiền định, phải tư duy. Chứ cảnh giới cực lạc là tại ngay đây. Các vị không còn bị cắt cái khổ nữa là các vị đã vãng sanh cực lạc, các vị đã đổi đời lật qua cái trạng thái an vui của cực lạc rồi đó, chứ không có đi đâu nữa đâu. Không phải đi qua phía mặt trời lạnh. Thế thì cái trạng thái vãng sanh nó cũng tương tự như vậy. Các vị mà ở trong cái phiền não mà tham là sân là si là mạng là nghi là như tôi nói hồi nãy đó, rồi phẫn hận phú não tật sang vui mừng buồn giận thương ghét, đó là các vị ở bên bờ bên này gọi là cảnh giới ta bà, là cảnh giới khổ đau. Còn các vị mà niệm Phật nhất tâm nha, niệm Phật mà nhớ Phật Di Đà thôi, không còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy tốt xấu hơn thua lấy bỏ, thế thì cái tâm của các vị từ cái đau khổ vui mừng buồn giận thương ghét như các vị đã lật qua vậy, lật từ cái trạng thái khổ các vị lật qua cái trạng thái an vui hạnh phúc. Thế là cái nghĩa của cái chữ vãng sanh là vậy đó. Thì cái là đổi đời đau khổ này qua cái cuộc đời đau khổ, cuộc đời an lạc sung sướng. Đổi một cái tâm trạng đau khổ trong một cái hoàn cảnh của gia đình đang đau khổ này, mà các vị bỏ hết cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn con tốt xấu, thì các vị sẽ đổi đời của các vị ở trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái tâm trạng an lành hạnh phúc. Đó là vãng sanh. Vãng sanh nghĩa là đổi đời qua một cái tâm trạng từ khổ tới vui, từ bất an tới an lành, từ không hạnh phúc tới hạnh phúc. Đó là từ ta mà vãng sanh tịnh độ là vậy đó. Tịnh độ là cảm giác cực vui, không có mừng, không có giận, không có thương, không có sợ, không có yêu, không có ghét, không có muốn. Đó là cực lạc. Không có tham, không có sân, không có si, không có mạn, không có nghi. Đó là các vị đang sống trong cực lạc. Vì các vị không có bị các điều khổ nữa, mà các vị không có bị các điều khổ nữa thì các vị được an vui. Cho nên cái cõi mà các vị đang sống được gọi là cõi cực lạc. Chứ không cần phải đi từ đây qua bên kia bao nhiêu là bao nhiêu chục tiếng đồng hồ, chục tiếng máy bay, không cần vậy. Chỗ đó là cái chỗ khó học đó. E rồi phải thiền định, phải tư duy. Chứ cảnh giới cực lạc là tại ngay đây. Các vị không còn bị cắt cái khổ nữa là các vị đã vãng sanh cực lạc, các vị đã đổi đời lật qua cái trạng thái an vui của cực lạc rồi đó, chứ không có đi đâu nữa đâu. Không phải đi qua phía mặt trời lạnh. Phật khiển Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc thực quan chân cảnh cá trung quyền. Cái nước cực lạc của Đức Phật gọi là thường thực quan đó. Nó ở đây nè, ở ngay cái làng này, cái quận này, cái tỉnh này, cái đất nước Việt Nam này. Mà các vị không còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạn nghi thì cái đất nước này cái làng xã này là cảnh giới cực lạc. Các vị sống trong cái môi trường thanh tịnh tâm hồn như vậy là các vị đã vãng sanh. Chỗ đó, chỗ khó nghe đó, cái đó ta gọi là liễu nghĩa kinh. Còn người ta giảng, người ta nói là các vị phải bay qua bên phía mặt trời lặn đó. Cái đó ta nói bất liễu nghĩa kinh nghĩa là chưa phải chân lý, phương tiện. Thậm chí ta gọi là nó gạt đấy. Nó gạt để nhử lần vậy đó. Cũng như con khỉ mà không để nó chuối cho ta ăn. Mà cầm nó chuối về cứ kéo đi. Con khỉ nó cứ nó chạy hoài ra nó chuối mà không được ăn. Gạt khỉ. À, còn mà các vị mà học kỹ á, là khỉ ta đưa nó chú vô để tại nó chú đây là cái là khỉ lại đây ngồi đây ăn chú đàng hoàng. Còn mà nói mà là cực lạc ở bên kia đó là kéo cái nó chú kéo dài kéo buồn chú khỉ chạy cái bầy vậy đó mà không được ăn. Các vị muốn cái nào? Muốn khỉ chạy theo là muốn khỉ ăn. Khỉ ăn liền ngồi chỗ ăn. Là các vị đừng tham, đừng sân, đừng si, đừng mãn, đừng nghi, đừng mừng, đừng giận, đừng thương, đừng sợ, đừng nghiến răng, đừng trợn mắt, đừng đánh đập chữ ấy. Thì các vị ăn liền. Đó là giáng sanh liền. À. Còn nếu mà các vị mà cứ mà giận dữ, mắng nghiến, chửi mới hơn, thua tóc xấu là giống như đi chùa thì niệm hoài đó. Thì gì kéo, ta kéo, cái bụng chuối vậy. Giáng sanh cực lạc là vậy đó. Còn nói nghiệp giảng sanh có nghĩa là hàng ngày các vị giảng sanh từng lúc, lúc nào nhớ Phật á thì các vị rất vui, an lành, hạnh phúc là vãng sanh. Mà nhớ thật là trời, đứa nào mới đập bể cái tóc, trời ơi cái tóc của tao mới mua về bộ tóc vậy mình mà để sinh lắm chết rồi con ơi, chửi tùm lum đứa nào để nó đập bộ tóc tao. Thế thì lúc đó trở lại coi ta bà rồi. Đấy. Rồi nghe dưới kia nó làm sao mà cơm khét ngấy dưới à. Rồi bỏ nó cơm mà nó bỏ đi rồi. Rồi cơm khét ngấy rồi. Rồi mặt mùa đây chữ quang lên. Đấy là trở về ta bà lại đó. Nhưng mà nghe cái đó được chưa? Nghe cái vụ đó nghiệp vậy là hiểu chưa? À, chửi lát rồi cái rồi niệm Phật cái giảng sanh ha, giảng sanh rồi cái rồi quên niệm, nghe cơ khác cái chửi đó. Thành ra là có giảng sanh, có an lành, có, nhưng mà rồi nó trở lại phiền não vô mình đó. Đều phải mở cái trường Phật học ở đây nè. Hiểu kìa. Hỏi kìa đó không có được. Phật Thích Ca sao lại không có giải tu? Chính Phật Thích Ca có vô thượng niết bàn, mà các đệ tử sao lại vẫn một kỳ sinh tu Bồ Đề ở năng cái giúp đều là có Bồ Đề, có niết bàn ở trên cõi đất này. Thế thì sao gọi là Phật Thích Ca không có giải cách tu an lành hạnh phúc? Có chứ, bản thân Đức Phật cũng vậy. Còn như Đức Phật Thích Ca mà giải Pháp Môn Tịnh Độ như tôi vừa nói đó, không có nghĩa là phải bảo các vị niệm một Phật A Di Đà để mà qua cái thế giới nào hết á, mà cái đó là buồn đãi chuối với buồn chuối thôi. Các con khỉ nương nơi cái nở chuối đó mà ăn, mà chạy theo rồi ngồi mà ăn. Cho nên cái hỏi cũng không phải đơn giản nha. Hỏi phải có thiền định rồi, có tu tập rồi, giờ phải hiểu kỹ. Còn bằng không thì còn hàng hà sa số câu hỏi. Cho nên là cái việc học Phật á thì phải học lâu lắm. Còn không hỏi không có trúng.
Đương nhiên là người ta hỏi là mình phải giải thích rồi. Nhưng mà giải thích mà cái câu hỏi mà nó không có học kinh, nó không có căn bản đấy. Thành nó nghi ngờ nhiều quá thì làm sao mà giúp ích được cho người khác. Nếu mỗi người nào cũng đều có câu hỏi. Do vậy cho nên cái vấn đề học hỏi là đúng. Nhưng mà cái hỏi đó phải có cái căn bản thì hỏi nó giải đáp nó mới có hiệu quả ngay. Còn mà không có giải hoài được hoài. Nhưng mà bây giờ đây là các vị này còn hàng hà sa số câu hỏi nữa. Mà ngắt cái là nó không có chánh đáng. Giải thì y như là cái bệnh mới bắt đầu mà. Mới bắt đầu giải lại đó thì nó còn lâu dữ lắm. Vì vậy cho nên để ý mà học. Phải nghe kinh cái đó. Nghe tất cả những cái băng giảng của các thầy. Rồi tự mình phải tu tập thiền định để phụ lực với cái sự dạy dỗ của các thầy. Chứ đừng nghe các thầy không. Rồi mình phó thác cái hiểu biết của mình cho các thầy. Nghe rồi mình phải tư duy, mình phải tu tập, phải ứng dụng trong cuộc sống. Rồi sau này nếu mà có cái có dịp mà hội họp, mà hội thảo, mà hỏi, mà vấn, thì cái câu nói nó đem lại cái an lạc lớn. Chứ như đạo hữu này hỏi đó, đúng đó, cần phải học đó. Nhưng mà nó vậy đó, nó chưa đi vào cái trọng tâm. Đức Phật Thích Ca dạy tu theo Đức Phật Thích Ca dữ lắm. Đức Phật Thích Ca có niết bàn vô thượng cơ mà đó. Thí dụ như dạy hàng phục bốn thứ ba mà tôi vừa nói với các vị đã đó, đó là Phật dạy tu cái pháp của Phật đó chứ. Hàng phục thiên ma, hàng phục phiền não ma, hàng phục ngũ ấm ma là một cái quá trình tu tập ghê gớm. Và phục tử ma đừng có sợ chết. Tại sao đừng sợ chết? Là vì Đức Phật dạy cho mọi người rằng phải thấy được cái chân lý sinh già bệnh chết là chuyện bình thường. Mà thấy được cái bình thường đó là phải tu tập. Thế thì Đức Phật cũng dạy cái phương pháp của Ngài đó chứ. Còn dạy pháp môn tịnh độ là một phương pháp tu trong vô lượng phương pháp tu. Niệm Phật Di Đà là nải chuối, là buồn chuối như tôi nói ví dụ hồi nãy. Chứ không phải ông Phật Di Đà cái tên đó đâu. Người Trung Hoa niệm A-mi-tở phù. Họ niệm A-di Đà thì A-di-đà Phật, niệm A-mi-tở Phật, A-mi-tở phù. Rồi gần đây có một vị hòa thượng này thì bảo rằng niệm phải niệm Nam Mô A-mi-đà Phật. Như thì A-di-đà Phật hay là A-mi-tở phù trúng, hay là A-mi-đà Phật trúng, hay là A-di-đà Phật trúng, hay là Nam Mô Phật, Nam Mô Bụt Di Đà trúng. Thấy không? Thành ra những cái ngôn từ đó mà các vị có niệm Phật, các vị đừng có tưởng ông đó là ông Phật A Di Đà, mà các vị phải coi đó là một cái phương tiện để các vị cột cái tâm vào đó. Giống như là cái phương tiện của cái người mà huấn luyện khỉ, người ta đem cái buồng chuối để từ nhử 30-40 con khỉ, ta đem cái nải chuối để từ nhử 2-3 con khỉ, ta đem một trái chuối để từ nhử một con khỉ, để cho con khỉ nó ngồi yên. Tùy theo khỉ nhiều ít mà ta đưa một trái. Khỉ nếu mà 2-3 con ta đưa một nải, nếu mà 40-50 con, cái tâm con ta đưa một buồng, hai buồng. Chứ không phải Phật A Di Đà là cái danh hiệu đó. Không phải niệm danh hiệu đó là có phước, không phải. Nó là chuối. Do vậy cho nên là hòa thượng nói, có hòa thượng ta nói A Mi Tợ Phù. Còn có vị ta dạy niệm Nam Mô A Mi Đà Phật. Có gì ta dạy Nam Mô A Di Đà Phật. Có gì ta dạy Nam Mô Bụt Di Đà. Có gì ta dạy Nam Mô Bụt Mi Đà. Thế thì các vị nghi ngờ mà chết thôi chứ làm sao mà đem lại kết quả được. Do vậy cho nên là phải học nữa và học mãi. Đó. Thế thì hôm nay là tôi chỉ trao đổi với các vị nhiều đó thôi. Còn nghe được cỡ nào là tùy các vị. Và các vị muốn thấy rõ được, các vị phải tu tập tọa thiền, ngồi thiền, phải tư duy, phải thiền định thêm. Rồi lâu lâu hoặc lúc nào đó các vị tìm hiểu bằng băng, bằng đĩa, hoặc các vị gặp các thầy lành bạn tốt, thiện hữu tri thức, rồi học hoài, học nữa, rồi học mãi. Chứ lâu lâu nghe làm vậy thì chưa được bao nhiêu. Thôi vậy được là thấy không? Còn gì nữa không? Thôi, tôi xin nhắc lại các cô đừng có tắc bạch gì trên, không có cơ bên có nghĩa gì hết đó. Khỏi. Giờ là hết rồi thì cứ nghĩ thôi nha. Khỏi nói cái này cách sáo tôi không làm. Bây giờ. Thôi bây giờ là các vị niệm bật ba câu rồi nghĩ nè. Ha? Niệm cái bài này nè, cái bài này nè. Tôi thường ưu niệm cái bài là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện độ, câu nó ghi rút lắm đấy. À, pháp môn vô lượng thể nguyện học, cho nên chúng ta phải học, học nữa và học, học mãi. Câu đó của Lenin nói đó, học, học nữa và học mãi, không bao giờ cùng tận đâu. Và Phật đã vô thượng thể nguyện, bây giờ chúng ta niệm câu đó đó. Rồi, tập tay niệm Phật. Cứ ngồi xuống như thường, Phật không có chấp mắt gì cái vụ ngồi. Ngồi đâu có tội lỗi gì, đâu có hại gì cho ông đâu. Cứ ngồi.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ,
các vị thấy tôi làm vậy đó là một cái biểu hiện của sanh già bệnh chết là vậy đó. Con mắt bà xài tới cái này đừng lấy làm lạ gì hết. Đó là cái biểu hiện của già, của bệnh, của chết. Mà tất cả chúng ta đều phải tập vậy hết. Đừng lấy làm lạ, đừng sợ hãi. Ai rồi cũng phải già, ai rồi cũng có bệnh. Người thì bệnh tâm, người bệnh can, người bệnh tỳ, người bệnh phế, người bệnh thận. Người thì hư con mắt trước, người thì hư lỗ tai trước, người thì hư tim phổi. Mỗi người mỗi hư, mỗi bệnh, mỗi kiểu. Nhưng mà cuối cùng rồi thì là ai cũng phải có chết. Do vậy cho nên chiều nay tôi nói, tôi nhắc thêm với các vị để ý cái chỗ đó. Mà sớm mơ tôi nói có bốn thứ ma, mà cái ma, thứ ma cuối cùng là tử ma đó. Có nghĩa là ai cũng phải chết. Đừng có sợ sệt. Không có sợ hãi gì hết. Bây giờ tôi nói thêm. Về hàng Phật tử của chúng ta đấy, trong một thời gian dài như tôi nói xong rồi, giờ tôi nói tiếp, mình đất nước mình còn bị chiến tranh, còn bị đô hộ bởi những cái ngoại bang ngoại đạo, cho nên cái Phật giáo của chúng ta từ lâu, một thời gian dài, chúng ta tưởng rằng chúng ta tu theo đạo Phật. Và sự thật là chúng ta có cái lòng tin rằng mình là người đạo Phật. Nhưng mà đa số chúng ta, cái đức tin không phải là đức tin trọn vẹn của đạo Phật. Mà đức tin của chúng ta nó pha lẫn rất là nhiều. Do vậy mà cái người tu đạo Phật thì đông. Mình nghe rằng nhiều người tưởng rằng mình tu đạo Phật, mà tại vì mình tu không phải chánh gốc đạo Phật, cái đức tin của mình pha trộn, mình tu hành pha trộn, lẫn lộn đủ thứ của đạo khác, rất nhiều của đạo khác. Hồi xưa thì khó nói, chứ bây giờ tôi chỉ ra là các vị thấy ngay. Các vị coi tivi đó, gần đây có người ta chiếu ở trên màn ảnh của tivi đó, cái nước Việt Nam mình hơn 60 thứ dân tộc. Mỗi một dân tộc như là người Tùng, người Nùng, người Hời, người Tày, người Châu Ro, người Lô Lô, người Ba Na, người Thái, người Mèo, người Mán, người Kala, vân vân và vân vân, hơn 60, trên dưới 60 thứ dân tộc. Thì có trên dưới 60 cái thứ đức tin và thờ những cái ông mà của họ tin đều khác nhau hết. Mỗi một dân tộc họ có thờ một cái loại ông mà họ tự đặt ra, ông thần, ông thánh kiểu của họ. Mà gần đây đó thì các vị nào có để coi TV đó, có một cái dân tộc đó ở trên cái vùng thượng du Bắc Việt đó, ở trên Lào Cai, ở trên Sapa, họ tôn thờ cái cách mà cái đức tin của họ là họ trị bệnh đó, họ cũng giống như cái mê tín đó của mình đó, của mình gọi là người đạo Phật cũng tin lẫn lộn giống như vậy. Đau không uống thuốc, hoặc có uống thuốc thì cũng kiếm thuốc lên là vậy uống, mà đồng thời là song song với cái uống thuốc thuốc lá cây rồi đó thì đem lại mấy ông thầy có những cái tập quán mà gọi là thầy Mo, có những tập quán mà gọi là thầy Solo, có những tập quán mà gọi là thầy là Kiri, để nhờ các ông thầy ta cầu nguyện cúng gian sinh thuốc. Mà cái dân tộc là Kala đó, hôm trước tôi coi đó, nghe là những cái đám mà cái cúng nguyện của họ đó, họ làm nhà minh khí, tức là nhà vàng mã đó, thì tôi thấy cái đó nó gần giống như người Việt Nam mình, cũng làm nhà lầu nhà kho, rồi cũng quần áo, rồi cũng tiền bạc đồ, nghĩa là cái dân tộc đó cùng dân tộc mình là cái đức tin về cái cúng quải cái hồn ma đó là giống nhau. Thế thì cái tin đó đó không phải là của đạo Phật, mà hoặc mình học của cái dân tộc Kala đó, hoặc là dân tộc Kala đó bất chấp người Trung Quốc của, hoặc là người kinh của mình. Mà theo kinh điển đạo Phật đó thì mình không nên tin cái đó. Ấy thế mà mình có tin cái đó. Như tờ báo tôi mới đọc đây đó, nội cái mà vàng mã đó là một năm đó mình phải mất 15 tỷ tiền vàng mã. Một tháng vậy đó, dân nước Việt Nam mình đó có hơn 1 tỷ bạc về tiền vàng mã mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường. Mà cái đó là trong đạo Phật thì hoàn toàn không có. Ấy thế mà trong bà con chúng ta đây chưa hẳn là có bao nhiêu người mà khi mà thân nhân quá cố mà không làm nhà lầu nhà kho minh khí thì ở dưới tiền vàng bạc. Mà nếu làm nhà lầu nhà kho làm minh khí làm dài dớ, là thậm chí là làm mỹ nhân để gửi cho chồng, rồi làm người đại tớ để gửi cho vợ, để đốt để giúp cho vợ mình thương vợ mình quá, là làm bông hình đại tớ để đốt xuống âm phủ để giúp cho vợ mình. Có người làm xe, làm điện thoại di động, làm nhà lầu, làm giày vớ để gửi đốt cho chồng mình. Thế thì cái đức tin đó. Rồi còn làm đô la về đô la Mỹ, đô la Úc rồi đốt. Phải chồng mình là người Việt kiều Úc làm đô la Úc, rồi Việt kiều Mỹ làm đô la Mỹ, gửi cho chồng, cho vợ, cho con mình xài. Là vì mình thương họ quá. Thế thì cái đức tin đó, cái kiểu đó đó là người Phật tử, tông hà Phật tử chúng ta không ít. Tôi nghĩ rằng là ở đây còn nhiều người tin như vậy. Mà tin như vậy đó thì tôi xin báo với các vị rằng là chúng ta nói tưởng rằng chúng ta là người đạo Phật, mà kỳ thật chúng ta không phải đạo Phật. Cái này là khó nghe rồi. Cho nên tôi nói đúng là không có dễ gì ai rước tôi đi. Tôi đi giảng đó. Tôi đi giảng, tôi biết rằng cái cách học của tôi đó, bởi vì tôi học mấy chục năm rồi, tôi phải nghiên cứu, tu tập mấy chục năm nữa, đâu phải là ít. Thành ra cái thấy biết của tôi là so với cái thấy biết tầm thường của những người học đạo ở trong chùa bình thường đó, là khác xa lắm.
cho nên cái nói của tôi là có người nghe được mà có người hoàn toàn nghe không được. Do vậy mà tôi ít có đi lắm, là đi sư này tôi tìm đây là tại vì quen nhiều, đi sư thỉnh thoảng cứ mời tôi hoài, tôi ráng tôi đi á, chứ tôi nghi ngờ lắm. Tôi nói không phải ai cũng nghe được, mà nghe không được thì là nó phí công phí sức của tôi. Tôi giảng là cái giảng đường của tôi giảng bây giờ đó, hiện giờ tôi giảng đó là 30 năm liên tục mà tôi không hề cạn kiệt tài nguyên tư tưởng. Thì các vị mà nghe tôi là tôi nói ví dụ là 30 năm là tôi lấy cái ngắt ngang cái khoảng thời gian từ ngày giải phóng tới giờ đấy. Chứ còn trước nữa tôi dạy mấy chục năm ra đây là nhiều huynh đệ, đây là nhiều thầy ở đây, bây giờ là còn làm trụ trì hoặc là có gì không làm trụ trì đó. Là học với tôi là 40 năm trước thôi. Thành ra cái nghiên cứu kinh điển của tôi nó khác với cái mà các vị nghe bình thường đó. Mà nếu các vị muốn nghe thật sự kinh điển thì các vị phải có cái nghị lực và tu tập trí tuệ để nhận thức, để phân tích lý luận, coi cái nào chánh ra thì lấy, còn cái nào tà là cương quyết phải bỏ, phải dám bỏ những cái không đúng. Thì những người đó giàu trước giờ có lầm lạc, có hiểu sai, nhưng mà có trí tuệ, có lý luận, có can đảm dám sửa đổi, thì cái người đó, người đệ tử Phật đó có thể tiến xa được trên bước đường tu hành, có an lạc, có giải thoát được. Còn nếu như các vị mà cố chấp nói rằng là tôi năm nay 50 tuổi rồi, có người nói tôi năm nay 70 tuổi rồi, tôi hiểu hồi đó, bây giờ tôi hiểu vậy, nhiều thầy nói vậy, nhiều ông nói vậy, bây giờ ông này nói khác tôi không nghe, thì cái thành phần như vậy là nghe tôi không nổi, nghe tôi rồi còn oán, còn ghét tôi nữa, cho nên tôi không có chịu đi là vậy đó. Khó gặp tôi chứ không dễ, là tại vì nó kém cái đối tượng nghe. Cái giảng đường tôi giảng năm nay 30 năm, mà có những người mà nghe trước đó là 20 năm nữa, là có những người nghe tôi 50 năm trong cái thành phần mà nghe tôi ở tại Sài Gòn, có người nghe tôi 50 năm. Thành ra các vị mà học đạo thì phải có cái khả năng, cái nghị lực đó. Nếu mình thấy cái cũ mà mình tin mà đạo Phật gọi là sai thì mình phải chấp nhận bỏ để mình tiếp thu cái mới, cái chấp pháp của đạo Phật thiệt. Còn không dám tiếp thu cái chấp pháp của giáo lý đạo Phật mà bảo thủ những tà trộn với những cái tư tưởng của ngoại đạo, của đủ thứ đạo trên thế giới đó, thì học hành tu tập không có tiến bộ, không có an làm giải thoát gì hết. Cho nên tôi muốn nhắc là toàn thể thì chư Phật tử nên để ý về cái đức tin của mình. Tôi nói ví dụ như hồi sáng này có vị Phật tử hỏi tôi về vấn đề là đám giỗ ông bà mình hồi đó, giờ trong cái truyền thống gia phả của mình là đám giỗ một năm đại để là cả 7-8 đám giỗ, 10 đám giỗ trong một năm. Bây giờ làm một đám giỗ chung có nên không? Tôi thì tôi trả lời rằng được, làm một đám giỗ một thôi, coi ngày nào đó vừa ý, tháng nào đó trong cái qua hoàn cảnh của gia đình mình có cái điều kiện tốt để tập hợp anh chị em thân bằng quyến thuộc gì đó, rồi mình đề xuất là một ngày giỗ một trong một năm, điều đó không có gì trở ngại hết. Thế thì cái vị Phật tử đó hỏi tôi là vậy, nhưng mà hỏi là hỏi mà không chịu nghe. Nói rằng là hồi đó phải chết la ra từng tháng giờ làm vậy thì nó không đúng cái truyền thống của xưa nay. Thế thì hỏi tôi như vậy là không có công dụng được. Theo tôi đó thì là làm một cái đám giỗ không có hề gì hết.
nó vừa đỡ tốn kém mà nó vừa phù hợp với, có thể gọi là phù hợp với đạo Phật. Đạo Phật có thể chấp nhận cho người đệ tử Phật làm việc đó, chứ không cần phải có 12 người chết trong một năm, trong quyết thuộc rồi phải làm 12 cái đám giỗ 12 tháng, không cần thiết như vậy. Thế thì tư tưởng đó là tiến bộ đó, mà tôi trả lời cho một đám giỗ tập hợp lại làm một đám giỗ là tốt. Mà cái vị Phật tử hỏi tôi còn hỏi thì hỏi mà chưa chịu, và cuối cùng rồi chịu hay chưa thì tôi không biết. Tôi buộc lòng tôi phải nói rằng nếu như mà bà hỏi tôi mà bà tin tôi thì bà hỏi tôi nói gặp lại là một tốt, còn không chịu thì thôi, chứ tôi không có nói, không có nói gì tới khác cả. Không tin thì đừng hỏi, mà hỏi thì là tin, mà không tin thì thôi. Đó, việc đó là một ý đó. Với chuyện mà dỗ chậm trong nhà là nếu mà có cái ý đó là ý tiến bộ đó. Còn cái thứ hai nữa đó là vấn đề mồ mả. Mồ mả không có ai còn hoài trong mồ mả trên. Mà đợi giờ nhà nước ta quy hoạch, ta lấy đất ta làm cái chuyện mà đô thị quá, ta làm đường xá, ta làm trường học, ta làm công nghiệp để cho nó tiến bộ mà. Mà hồi xưa mình một miếng đất vậy đó có 3,000 thước, có 5,000 thước một người, mà đem có khi chung 7-8 cái mã loạn đã trên khê đâu. Rồi bây giờ mà nếu mà nhà nước ta quy hoạch đó, thì là mình phải lo thân nhân 7-8 cái mồ mả. Còn nếu như nhà nước không quy hoạch đó, thì để cái miếng vườn của mình nó mã trùng lum hết trơn. Cho nên nếu trường hợp mà hỏi tôi thì tôi nói rằng là nếu có trường hợp mà hốt cốt đó mà thì gom lại nghe là rồi lấy mỗi một người vậy đó, để cái tên họ trong cái bản bằng đồng bằng thao gì đó, rồi các cái tên họ ngày sinh rồi ngày tử để làm một cái chỗ công cộng vậy đó thờ. Tôi cho là cái đó là tốt, nhưng mà có người nghe, có người đâu có chịu. Rồi có người hỏi tôi vậy chứ bây giờ chết rồi thì là tôi thì tôi quyết định rằng là nếu mà mình chết rồi đó thì có cái điều kiện mà hỏa táng là tốt nhất, bởi vì hỏa táng nó vừa sạch sẽ nó gọn mà nó không có tranh đất mà nó ít tốn tiền, mà có một lần là nó gọn. Có người nói là vậy là lửa nóng lắm, mà thiêu thì nóng lắm, nóng sao chết, biết nóng sao rồi chết, đã chết thì không biết nóng, mà biết nóng thì người đó phải là còn sống. Ấy thế mà cãi nó rằng là chết rồi đang thiêu nóng lắm. Nói như vậy thì không có lý luận gì trọi chết. Chứ theo tôi là thiêu là tốt đấy, khỏi có quy hoạch gì hết, khỏi có cải táng gì, khỏi có thêm tốn cái hàng cái rương nào nữa đó, mà khỏi đi dễ mã mỗi năm nữa. Cái tư tưởng đó là tư tưởng của Phật giáo tiến bộ lắm đó, nhưng mà Phật tử chúng ta không phải ai cũng nghe được. Đó, tôi nói cái chuyện lặt vặt vậy đó, chưa nói cái sâu đâu nha. Thành ra cái đức tin của những người gọi là đệ tử của chúng ta, đệ tử Phật của chúng ta đấy, còn không biết bao nhiêu ngàn muôn cái thứ để giải quyết. Mà giải quyết thì dần vặt vảnh, lặt vặt thôi mà chưa xong. Còn đi trên cái con đường giải thoát giác ngộ nó phải khác hơn nữa. Cho nên là chúng ta để ý phải học, học nữa và học mãi. Mà học là phải học thật cơ. Chứ còn cái đức tin của chúng ta nó lẫn lộn nhiều lắm. Lẫn lộn mà nhiều nhất là cái luân lý, cái đạo đức của chúng ta là thuộc về Khổng giáo. Khổng giáo tức là của Phật tử. Chưa kể là cái lời của Khổng Tử nói mà mình không hiểu. Mình hiểu sai lầm cái lời của Khổng Tử, nó lại đâm ra thêm một cái thứ mê tín dị đoan nguyễn hoặc nữa. Tôi nói ví dụ như Khổng Tử nói rằng kính quỷ thần như diễn chi, khả dị trí hỷ. Quỷ thần thì bàn dân thiên hạ mọi người đều tin có quỷ có thần đấy. Nhưng mà đối với Đức Khổng Tử á hả?
Người ta nói quỷ thần là người ta nói quỷ thần. Nhưng mà mình nên xa lánh quỷ thần đi. Đó là người trí. Bàn dân thiên hạ nhiều người ta tin là quỷ thần, ta lại lục quỷ thần, ta gian giái quỷ thần, ta khẩn cầu quỷ thần. Nhưng mà đối với Khổng Tử ta nói không ạ. Quỷ thần thì kính nhưng mà như viễn chi. Phải xa lánh. Đừng có dại dột mà gian sinh mà lại lục mà cầu nguyện. Khổng Tử cái tư tưởng ta vậy đấy chứ. Nhưng mà mình cũng gọi là mình học để Khổng Tử, đệ tử của Khổng Tử. Học luân lý của Khổng Tử mà mình hiểu sai Khổng Tử. Tưởng rằng là mình thờ mình cúng mình lại mình van xin vậy đó là đúng như cái đạo lý của cuộc đời. Chứ kỳ thật không phải vậy. Khổng Tử không cúng không lại ai. Kính gì biết chi. Còn đạo Phật thì cũng vậy. Đạo Phật rằng dạy rằng là địa ngục cũng do tâm ta. Ngạ quỷ cũng do tâm ta làm ra. Súc sanh cũng do tâm ta làm ra, cho ta thành súc sanh, cho ta thành địa ngục, cho ta khổ ở địa ngục ngạ quỷ. Làm người, làm trời, làm A-tu-la cũng do tâm ta và trí của ta làm cho ta thành người, thành trời, thành A-tu-la. Chứ không có ai bắt ta phải thành A-tu-la, không ai bắt ta thành trời, không ai bắt ta làm người, cũng không bắt ai bắt ta là phải đọa vào ngạ quỷ địa ngục súc sanh hết. Đều là do tâm ta. Tự ta làm cho ta thành ra các cái nỗi vui khổ của trong sáu nẻo luân hồi đó đều là do ta. Không có quỷ nào, thần nào, trời nào, Phật nào làm cho ta hết. Thanh văn, quả vị A-la-hớn cũng do ta làm ra. Quả vị Bích Chi Phật cũng do ta làm ra. Quả vị Bồ-Tát Đại Thừa cũng do ta làm ra. Thanh Phật cũng do tâm ta và trí của ta tu tập sống chân chánh giải thoát giác ngộ mà ta làm cái quả vị đó, chứ không hề có ông nào ban tặng cho ta. Câu Hòa Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tấm nhất thiết duy tâm tạo. Nếu như người nào, mọi người nào mà muốn biết ba đời chư Phật, mười phương chư Phật, nên quán cái tính của pháp giới, tất cả đều duy tâm của ta làm ra mà thôi. Thế là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tu-la, trời, thanh văn, dương giác, Bồ Tát và Phật, gọi chung là bốn bậc thánh, sáu cái bậc thạo, đều do con người tạo ra, chứ không có ai bắt buộc đày đọa ai, mà cũng không có ai tặng thưởng cái cảnh an lành hạnh phúc cho ai được hết. Ta vẽ cái chữ tâm về chữ nho đấy, chữ nho trong chữ nho là ta vẽ cái chữ tâm với tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà phi mau tùng thử đắc tố Phật giả do tha. Cái chữ tâm nó có ba cái chấm biểu trưng như ba cái ngôi sao, có cái vòng ngang như là cái mặt trên mặt trăng trên xế. Mang lông đội sừng làm trâu, làm ngựa, làm thuận cầm hạ thú. Cái sự đau khổ, sự ngu đần đó cũng do tâm ta. Mà chúng ta làm thanh văn, dương giác, Bồ Tát, làm Phật cũng do tâm của ta, cũng do cái chữ tâm đó mà ra. Thế thì là cỡ đạo nho, người ta đã thấy được cái việc đó. Ta đã thấy rằng là do con người. Rồi đạo Phật thì càng giải rõ rằng là mười phương ba đại Phật đều do tâm của ta tạo ra, làm ra. Chứ không có những cái thần thánh nào mà ban cho ta cái ân sủng gì để ta được sung sướng. Và cũng chẳng có cái tên nào mà có quyền làm cho ta đau khổ hết. Ấy thế mà tuyệt đại đa số người Việt Nam ta, mệnh danh là người tin Phật, đệ tử Phật, mà không có mấy người được nắm vững về cái đức tin đối với đạo Phật. Do đó cho nên từng bước đường tu của chúng ta còn khó lắm. Các vị nghe nói hay không là tùy. Còn tôi thì đương nhiên là nếu mà các vị bằng lòng thì tôi có bổn phận, có trách nhiệm phải giúp đỡ. Nhưng mà những người không nghe, không tiếp thu những cái tư tưởng mới mà bảo thủ, trong đạo Phật gọi là kiến thủ kiến, bảo thủ ý kiến cũ của mình, dù ý kiến đó là sai mà mình không biết nó là sai, không có trí tuệ để nhận thức cái nào là đúng, cái nào là sai mà bảo thủ thì cái đó thôi Phật cũng không cứu được. Cho nên tôi nhắc với các Phật tử đó, người đệ tử Phật chúng ta chưa có cái môi trường, cái điều kiện học Phật đó, chúng ta còn không biết bao nhiêu những cái vấn đề nghi ngờ, và trong cuộc sống của chúng ta còn sai quấy không biết là bao nhiêu chuyện. Đấy, vì vậy mà cái đức tin của người đệ tử Phật à, thì à, nếu mà các vị để ý mà học cái đức tin á, thì phải học 6 cái thứ đức tin. Chứ còn tin ở dưới lòng đất này, trong lòng đất này, ở dưới cái quả đất này có cái quả địa ngục, ở dưới có thập điện, minh dương, bình đẳng dương, thới sơn dương, tống đế dương, diêm la dương, quanh quanh ở dưới đất này để mà bắt tội những cái dòng hồn của thân nhân quá cố của ta. Cho nên là chúng ta phải làm điệp, sớ thì dâng lên ngọc hoàng, làm điệp thì dâng xuống diêm dương địa phủ để cầu cứu, để van xin. Đó là một tư tưởng hoàn toàn là ảo tưởng và sai lầm. Cái quả đất của chúng ta ở đây thì nó không phải là nó ở tận cùng đâu, nó giống như cái bong bóng của nít chơi đó, nó bay lơ lửng. Nít mà cầm sấy quả bóng là quả bóng nó bay lơ lửng ở trong hư không đó. Thì cái quả đất của mình đây nè, hiện giờ đây mình ở đây nè, khoa học người ta thấy rõ, rất rõ rằng là nó cũng lơ lửng trong một cái không trung vô tận. Chứ ở trong cái lòng của nó là càng không có cái gì động hết, mà hiện giờ là lửa cách 2-3-40 cây số thì có dầu, lửa, có nước. Vô trong thì là toàn là lửa thôi. Cho nên những cái núi lửa mà lâu lâu mà bên Nhật Bản mấy núi lửa bên Philippines lửa mà nó phun lên đó là lửa trong lòng đất nó phun ra đó. Là tại vì quả đất này theo khoa học mà là người ta nghiên cứu là nó là một cục lửa của mặt trời mới dâng ra, bây giờ nó nguội xung quanh cái vỏ mình ở ra, còn trong lòng nó toàn là lửa không à. Lửa nó phun ra nghĩa là cái gọi là cái nham thạch đó. Cái đá là nóng như là sắt và thợ rèn nướng đỏ vậy đó. Thành ra trong đó không có diêm vương quỷ sứ gì đâu hết trơn á. Còn ngoài cái bề quả đất đó thì là các cái phi hành gia nó bay vòng tròn cái quả đất này, tôi gọi là những cái đường quỹ đạo đó, tức là nó bay ngoài quả đất này cách 200-300 cây số, nó có từng đường vậy là phi hành gia nó bay ngoài đó, ta nghiên cứu khoa học. Chứ không có duyên dương quỷ sứ gì trong đó hết á. Cho nên mình nghĩ rằng thân nhân mình chết xuống đó rồi có duyên dương quỷ sứ, rồi mình làm vàng mã rồi này kia, mình đốt cái gì cho chồng, cho con, cho cha, cho mẹ, cho ông bà đó, hoàn toàn là sai lầm, một cách nghĩa là ngu xuẩn. Sai lầm tới ngu xuẩn mà mình không biết gì hết. Tại sao mình nói ngu xuẩn? Tôi hỏi các vị chứ bây giờ đây á, đất bây giờ các vị muốn mua các cái nhà dễ không? Các vị có tiền rồi đó, có tiền mua gỗ rồi, mua xi măng rồi đó, mà các vị muốn cất nhà chỗ nào cất được không? Đâu có được, rất là bị tội liền, xã hội không ai chấp nhận. Ở đây là làm nhà lầu rồi có cung phi mỹ nữ rồi có xe có cổ đủ thứ rồi tiền bạc này kia thì là đốt đại xuống dưới, đốt đại xuống dưới gọi là dưới, cho không biết dưới là dưới nào, cho chồng cho con ở dưới mà không biết dưới nào ở đâu, mà đốt đại vậy là cái nhà đó là dựng ở đâu? Theo ý các vị là đốt càng như vậy là nhà thì mua đốt được rồi, có tiền là đặt thợ mã làm rồi, cái nhà nó dựng ở đâu, cất ở đâu, ai cho phép? mà không cho phép thì là mà các nhà đại đó thì là thế gian này dương gian âm phủ đồng nhất lý, à, người ta nói vậy đó. Vợ trên sông dương gian này phải ở nhà thì chồng con hay vợ thì chết tôi cũng phải làm nha cho vợ tôi, nhất lý đúng rồi. Nhưng mà với các nhà để đâu đốt nhà mà không đốt đất, rồi nhà cất ở đâu? Mà đất thì làm sao đốt, đất cũng mua được rồi mua đi nữa thì làm sao đốt được. Trên thế gian này cái gì cũng có thể làm cháy, mà đất là không có cái gì làm cháy được hết. Thế làm sao đốt đất? Một cái chuyện đơn sơ, đơn giản vậy đó, nói nghe như hài hước vậy đó, nhưng mà sự thật. Vậy mà chúng ta không có ai để ý cái đó hết. Rồi còn cái giấy tiền vàng mã hả? Hồi xưa cái chế độ cũ á, ta có ghi đâu tiền hình luật phạt cổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra. Tiền bây giờ thì không có ghi câu đó, nhưng mà cũng phạt cổ sai những ai in tiền giả bạc giả. Tiền Việt Nam cũng vậy, tiền Mỹ vậy, trên thế giới đều người nào làm tiền là vi phạm luật, không cần ghi câu đó mà cũng vẫn có tội. Ta bắt những người làm giả ở tù hoài cơ mà. Thế thì bây giờ đây mình đốt tiền ào ào vậy đó, mà không có ngân hàng nào bảo chứng bảo kê gì hết. Rồi thân nhân mình mới cầm tiền đó mới đi xài, mới tính sao đây? Ở tù hết. Xài tiền giả không thì ở tù hết thôi. Vậy đó mà mình dám để một tháng vậy là 1 tỷ, 10 tỷ. Một năm 15 tỷ bạc Việt Nam để đốt ba cái thứ đó. Mà trong cái hàng ngũ gọi là Phật tử của chúng ta đó, còn nhiều người còn làm cái đó lắm. Còn mấy ông thầy thì rước lại rồi làm cái thang bằng 2 cọng chuối. Rồi bắt từ cái núm bò đó bắt dựng lên đó, cúng hà hê vậy. Để mời cái dòng ra lên. Hay gọi là mở cơ mã đó, ha. Vậy là cái thang nó leo đi đâu vậy? Là đi đâu từ cái đó mã bắt lên vậy, leo đi đâu? Vậy mà bắt được cái chứ? Thang để leo đâu? Còn kéo gà nữa. Chứ còn không kéo gà, gà không có tiếng quát quát gà rồi cái hồn kia không có hay rằng mình chết. À, cho nên phải kéo con gà. Để vậy mà mình tin được đó. Phải kéo gà thì là mới hay là cái hồn của mình, cái người chết mới hay là mình chết. Mình chết rồi là mới là rước rồi vô nhà. Vậy chứ bữa hôm kia đó tôi rước thầy Tụng, thầy đưa thân nhân tôi từ trong nhà ra đây để chôn là thầy Tụng. Thầy Tụng rồi đó, thầy rước dông vô thì an sàng trên cái nhà tôi. Như vậy có nghĩa là thân nhân tôi vô rồi đó chứ. Vậy mà bữa nay thầy đem gà ra, thầy nói ra phải đem gà ra là cái thân nhân này mới biết là người đó chết, rồi phải rước vô. Vậy thì hổng thầy lấy tôi 300, bữa nay thầy lấy 300 nữa là sao? Sao mà thầy nói cái ông nghe cái ông vậy? Cái chuyện dễ dàng vậy đó, mà mình cũng không nghiệp gì trơn thì làm sao mà mình hiểu được kinh điển đó. Rồi còn á, thí dụ như có cái bà, cái cô hỏi tôi hồi sáng đó, đám giỗ rồi mỗi người chết mỗi tháng thì không nên làm chung, vậy chứ cái hồn đó còn hay không? Vì cái hồn còn cho nên là ai chết tháng 2 phải cúng tháng 2 mới ăn được, ai chết tháng 5 thì cúng tháng 5 mới ăn được. Lý luận là vậy chứ gì, cho nên là không chịu tập chung chứ gì. Vậy thì có hồn không? Để mỗi người mỗi ăn cái chỗ riêng vậy, có không? Nếu có, vậy thì cái từ cái hồi mà chết mới tâm ma đấy, cho tới năm nay là bao nhiêu năm rồi? Hồi tâm ma cũng có nhờ thầy cầu siêu để đưa thân nhân tôi qua phía mặt trời lặn, phía tây phương của Phật Di Đà tiếp nước rồi. Từ đó tới nay không biết bao nhiêu đám cúng 49 ngày, 4 tụng, 49 lần, rồi mỗi năm nào Du Lan tụi tôi cũng có cúng hết, cũng có cầu siêu về bên kia lắm. Nếu đã cầu mà siêu chú nguyện mà được thì đã siêu rồi, chứ sao bây giờ đây lại mỗi năm tôi còn dỗ ai đây? Có người ăn thật không? và tôi còn cầu nguyện hoài có siêu không. Đấy, cho nên xin mời Phật tử nói rằng là Phật Di Đà là độ tử đó, đâu có phải. Nếu độ tử siêu rồi thì ta có một lần thôi chứ. Tôi sở dĩ mà tôi không làm trụ trì cho tới năm nay đó là tại vì hồi đó tôi có đi làm trụ trì một lúc. Tôi vừa dạy học mà tôi làm trụ trì, tôi mắc cỡ, tôi bỏ tôi đi tới bây giờ. Năm 1960 cũng đem lại 20 cái tên đó. Nhờ thầy cầu siêu cho cửu quyền phó tổ và thân nhân tôi. Tôi lượm mấy trăm ngàn. Năm 60 cầu. Năm 61 cũng đem mấy tên đó. Rồi mấy cái chùa người ta, ta kinh nghiệm rồi, người ta khỏi cần đem nữa, bà khỏi cần đem nữa, bởi vì tôi có ghi trong sổ rồi. Tôi cũng lấy 10 cái tên đó, lấy 500 ngàn nữa. Qua năm 62, năm 63 cũng bao nhiêu tên đó. Và trong nhà tôi có bà nội tôi mới mất đây nè, năm nay bà chín mấy tuổi mới mất rồi, ghi thêm tên nữa. Thế là 3-4 năm vậy mới thêm được có một tên nè. Như vậy là 3-4 năm trước mỗi năm 500 vậy đó, là tiền đó là lấy đi đâu mà không làm gì hết hay sao? Không có chú nguyện sao? Nếu chú nguyện là giảng sanh rồi, giảng sanh rồi sao giờ lấy tiền nữa? Thế vậy mà ta bằng lòng làm dài vậy mà chúng ta gọi là đạo Phật này. Một là không giảng sanh thì mới cúng nữa, hai là giảng sanh rồi mà giảng sanh rồi thì thôi xuống tiền thôi cúng chứ. Vấn đề đó là vấn đề hết sức đơn giản. Vậy mà chúng ta đâu có chịu học đâu. Thành ra chúng ta tu rất dữ, tốn tiền rất nhiều, cầu nguyện lại lùng hết sức cực mà không có kết quả. Như tôi nói hồi nãy là hồi sáng đó, nếu như cầu nguyện mà thành công thì các vị cầu nguyện để cho người ta làm giàu được ha, người ta siêu sanh được, cho cứ cho là được đi. Thì bây giờ tôi để tiền 100 triệu thay vì đi dưỡng già bằng cái kiểu trị bệnh ở nhà thương cực khổ mà rồi cuối cùng là cũng không thêm được bao nhiêu tuổi, cho nên tôi để 100 triệu này nè, các thầy nào tụng giỏi lại để tụng cho tôi, tụng cho tôi chết ngay tất cách trong vòng nghĩa là một giờ vài giờ gì đó, xong rồi lấy 100 triệu. Điều đó các thầy làm không được, làm không được, tụng sống tụng cho chết không được, thì chết tụng cho siêu cũng không được như vậy. Cho nên là các vị nhớ Phật rồi nè, thờ Phật lại Phật, Phật không có phải là để Phật ban phước ban đức để mà giúp đỡ các vị làm những cái điều mà theo các vị muốn đâu nha, không phải vậy. Mà các vị nhìn trong Phật, tổn Phật, trên Phật là các vị phải ứng dụng cái lời dạy của Phật, thực hành cái lời dạy của Phật ở trong kinh điển. Thì té ra là các vị học Phật là các vị phải học theo cái lối. Nhớ cái câu thuộc lòng này nè, tất cả đều phải làm theo năng lực và hưởng theo cái lao động, cái thành quả lao động của mình. Cái câu này là từ ngày giải phóng bắt đầu cái câu đó ai cũng có hiểu hết. Anh làm dở thì tôi phát anh 9 ký gạo. Anh là làm công nhân khá tôi phát anh 1 tháng 12 ký gạo. Anh làm công nhân tích cực nặng nề nhọc nhằn tôi phát anh 25, anh được tiêu chuẩn mua 25 ký gạo. Đó là làm theo năng lực hưởng theo lao động. Bây giờ ở đây đạo Phật cũng vậy. Các vị sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Thân các vị phải sửa, muốn cho đừng đau khổ thì đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng tà dâm. Chứ nếu mà giết người, trộm cướp, tà dâm làm lại gì, cầu nguyện kiểu nào cũng đều bị công an bắt hết. Mà không giết người, không trộm cướp, không tà dâm thì nhà nước thì không động tới rồi, làng xóm ai cũng đều quý. Các vị thí nghiệm thử đi, thử coi lời Phật dạy đúng không. Không ai động tới mà ai cũng đều kính quý gì cả. Anh đó, cái bà đó, ở cái gia đình đó không bao giờ giết người. Thậm chí giết chân cũng còn không giết nữa. Rồi nói chỉ giết người là không có động tới, là không nói mít lòng nữa. Thế là không sát sanh, không giận dữ, không trộm cướp, không tà dâm. sẽ có an lành liền. Bằng ngược lại, thí nghiệm đi. Đụng đâu quánh đó, đụng đâu chữ đó, thậm chí là tạo đủ điều kiện để giết người, để trộm cướp, để tà nhập. Rồi coi biết sẽ mình sẽ làm sao. Rồi mỗi đêm mỗi cầu nguyện, bất cứ thần thánh gì trong vũ trụ các vị gom lại hết mà cầu nguyện đi. Coi mình ra, cuộc đời mình sẽ ra sao, gia đình mình sẽ ra sao. Đấy, cho nên tu là sửa, là nghe lời kinh điển. Ba cái nghiệp ác, giết người, trộm cướp, tà dâm phải tu. Tu là gì? Là sửa đổi lại, chuyển đổi lại thành không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Tu là vậy đấy, chứ không phải lại. Không phải khấn cầu gì hết trơn. Rồi, đó là thân nghiệp nha. Còn ba cái nghiệp của miệng. Miệng chúng ta coi vậy mà nguy hiểm lắm. Hồi xưa tôi đọc chuyện, hồi nhỏ, 6-7 tuổi tôi đọc cái chuyện Phong Thần. Mà có cái câu của trong chuyện nói cái nàng đắc kỷ là hậu phi của vũ trụ cưng nhất. Kỷ là giết người lấy lưỡi làm gươm. Chứ đắc kỷ giết người không có bằng gươm dao. Không cần cầm gươm dao. Mà lấy lưỡi làm gươm dao giết bao nhiêu người bằng lưỡi. Mổ tim tỷ can cũng bằng lưỡi. Đốt tai của hoàng của bà vợ của bà chính hậu cũng bằng lưỡi. Và bao nhiêu triều thần bị xử bào lạc, bị quăng cái sái bồn cũng đều bằng lưỡi không, mà làm người ta chết nhiều kiểu. Thế thì cái miệng của chúng ta đó nó láo là một nè, chuyện không nó có, chuyện có nó không, chuyện không thấy nó thấy, chuyện thấy nó không thấy, chuyện phải nó quấy, chuyện quấy nó phải, đó là nó láo. Cái thứ hai là nói lưỡi hai chiều, tức là tới A nói B tốt, tới B nói A tốt, rồi tới A nói B xấu, tới B nói A xấu, nói qua nói lại cứ xấu tốt vậy, khen chê vậy, làm cho người ta trong làng trong xóm người này ghét được kia quán người nọ. Tôi gọi là nói hai chiều, nói năm học đó, cái khả năng của cái miệng làm cái nên việc đó, đó là cho ly gián ân nghĩa, chia lìa chồng vợ, chia lìa thân bằng quyến thuộc của người ta. Đó là cái miệng, cái thứ hai, cái ác thứ hai của miệng là nói lưỡi còn sóc hai chiều. Thứ ba là cái miệng có khả năng nói theo vật, chuyện tốt nói xấu, chuyện xấu nói tốt, người sai lầm không tốt bào chuốc nói người đó tốt, còn người tốt lại đè bẹp người ta nói người đó xấu để cho người ta hận thù lắm. Chuyện không có nó có, chuyện có nó không có, tôi gọi là nói là theo dịch vô để cho người ta đau khổ, để cho người ta chia ly, để cho người ta là thất bại. Cái thứ tư là nói lời độc ác. Nói độc ác ghê lắm. Có những cái lời nói mà người ta không sống nổi. Nói một lời nói mà người ta tự tử cũng có, hoặc là chết một cách đau khổ. Mình gài vô những cái câu, mình gài vô những cái ý làm cho người ta đau khổ. Hoặc mình loan truyền những cái, cho nên là những vị thầy thuốc người ta tâm lý lắm. Người ta coi cái bệnh của bệnh nhân rồi, ta thấy cái bệnh rồi là ta cho thuốc mà người ta không có nói cái bệnh. Bởi vì nói cái bệnh mà để cho cái tâm lý của cái người mà bị bệnh đó mà sợ hãi thì cái bệnh nó lâu hết. Cho nên cái tâm lý mà sợ hãi lo âu thì nó cũng làm cho người ta đau khổ thêm bệnh nặng. Do vậy mà cái lời nói ác cũng có phải gây cho người ta sự lo âu, đau khổ, sợ hãi, thậm chí. Cho nên nói láo này, nói lưỡi hai chiều, nói lời tiêu dệt, nói lời hung ác là bốn cái ác của miệng. Bây giờ mình đổi lại, mình nói lời chân thật. Nói lời lợi ích mình, lợi ích người, đem lại sự vui vẻ, hòa nhã cho mọi người. Còn những cái lời nào mà nói ra để đau khổ, để ly gián, để chia lìa ân nghĩa, để tổn hại người ta là không nói. Do vậy cho nên thử các vị làm đi, rồi uy tín các vị càng ngày càng lên, và bà con cần xa ai cũng quý, cũng mến, cũng tin tưởng. Mà mình á, không sợ ai giết, ai đánh, ai mắng, ai ghét. Là vì con người của mình mà nó thành thật như vậy, không nói dối, không nói lời ai chiều, không nói lời hung ác, không nói lời độc địa, thì bà con chẳng sống gần xa ai cũng thương hết. Bản thân mình nhẹ nhàng hết. Còn mà mình ngược lại mình nói là nói tráo trở như thế đó, thì coi chừng. Người này ghét kiểu này, người kia ghét kiểu kia, người nọ không ưa kiểu đó, rồi mình sẽ gánh lấy cái hậu quả do cái ác khẩu của mình, cái nói láo của mình. Đó, tu là vậy đó, tu là sửa vậy đó. Vãng sanh là vậy đó. Niệm Phật cái gì nào vãng sanh cũng là vậy đó. Mình dùng ác khẩu mình nói thì ai cũng không ưa, thì mình ở trong cái tâm trạng lo âu sợ hãi. Mà mình cỡ người, cái miệng của mình mà bốn cái nghiệp lành của miệng mình mà mình sử dụng nó đó, thì ai cũng thương, ai cũng mến. Thế nên mình ở trong cái hoàn cảnh lo âu sợ hãi như người khác thì mình không có. Ai cũng kính, ai cũng quý, ai cũng thương. Đó là mình giảng sanh từ cái trạng thái ở trong cái cuộc đời đau khổ mà mình lật qua một cái thế giới, mình sống qua cái thế giới an lành hạnh phúc, không có lo âu, không có sợ hãi, không sợ bất cứ một cái gì. Giảng sanh là vậy đó, là sửa đổi cuộc đời mình, cái nó trở đời, nó đổi đời. Rồi ba cái nghiệp của ý, ý tức là cái suy nghĩ của đầu, của óc, của tâm mình, là tham. Tham dữ lắm, tham đất đai lấn ranh, ở gần bên là lấn ranh, tham lặt vặt, gà của ta tới nhà, chạy vô nhà mình bắt, nhốt, để cổ bỏ vô hũ. Ủa, tôi nói cái vụ mẹ con bỏ hũ nó có thiệt đó. Cái nhà ta chạy về nhà cái rồi ăn gà mất rồi, ta kiếm không có. Kiếm có rồi nghiên cứu, ủa sao gà mới chạy đây mà không có. Cái nó nghiên cứu quả quyết rồi. Con xin lỗi. Con xin lỗi bà hai. Bà hai cho con kiếm con gà của con mới chạy vô đây là sao mất được. Vô dở cái lu gạo ra, con gà ở trong. Bẻ cổ nhốt xong. Đó. Thế là tham là vậy đó. Rồi còn ở gần bên thì lấn từ chút đất kia nè, từ tất đất ở dưới này thì lấn có thước cho Sài Gòn làm lấn một cục gạch gì nè, để xây cái nhà thêm một cục gạch thôi, cũng lấn có thể gần giết nhau ấy. Thế thì cái tham nó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ nghỉ, tham tiền của, tham lấn danh đủ thứ. Mà mình đừng làm cái đó. Mình không tham của ai hết. Ranh đất của mình sao mình làm vậy, gà mình nuôi nhiều, ăn nhiều, mọi thứ tiền bạc rồi vậy mình làm được nhiều mình ăn, chứ mình không có lương lẹo, mình không giật quịch, mình không có nợ nần gì hết, không có. Thế là mình không tham. Và đương nhiên là không có ăn cắp xe gắn máy của ta rồi, không có móc túi rồi, không có rình coi cái anh chủ tiệm vàng này là đi chở vàng về rồi đón đập. Ở Sài Gòn có cái đó. Thấy ta là chủ tiệm vàng, ta chở vàng về, ta vô chợ lớn, ta lấy vàng về, cái rồi về gần tới nhà rồi nghe, đập tại nhà, chết, giật là mấy trăm lượng vàng. Giật rồi vài bữa, công an giờ tại tình lắm, bắt ngay trong vòng hai bữa, một bữa. Thế thì cái tham đó, cuộc đời mình đâu còn ra cái gì. Tại sao mình phải không tham? Ý, cái ý thức của mình không nên tham. Tham là thâm, cái từ đó ai cũng biết. Nó có cái lợi trước mắt hay, nhưng mà nó thâm, cái hậu quả về sau lớn lắm. Thành bất cứ cái gì đều là nên tập không tham, đó là đệ tử Phật đấy. Rồi không sân. Sân đó, không giáo rồi Nho giáo thôi, chưa nói tới Phật. Phật nói còn tế nhị hơn nữa cả. Giúp tinh chi quả, năng thiêu thiên dạng phẩm chi sơn. Một cái lửa, một đám lửa, một tàn thuốc lửa thôi, nó có thể đốt trăm ngàn mẫu rừng, núi, cỏ cây. Một cái đống lửa sân đời nó đốt vô lượng công đức lành của mình. Một cái tâm sân hận thôi là có thể là mình ân hận cả đời. Ở trên xóm tôi có thật, anh em đi chơi thì giận dữ cái lỡ giận cái là cầm con dao mà lỡ giận là thọt con cái. Thế thì cái thằng bạn hữu của mình chết. Rồi mình trước nay là vẫn là hiền đó, tôi nói là hiền trong xóm. Ấy thế mà giờ mình phải chịu kêu án bao nhiêu năm tù. Thế thì là nhắn cái thời chi khí một miếng ba chục triệu là vậy. Nhìn chừng một hơi thở thôi. Nhìn trong một hơi thở là khỏi làm cho một người bạn của mình chết. Thì mình khỏi ở tù 5 năm, 7 năm, 10 năm. Khỏi lo cái hậu quả trăm ngày, ngàn ngày. Do vậy cho nên là mình phải sửa đổi là không tham mà không sân. Phải dằn. Mỗi một lần mà nó sân giận mình phải tập mình dằn sao với ai giỏi gì hết á. Ai cũng có cái tính nóng giận hết á. Thì mình phải tập dằn. Để tử Phật phải tập dằn, tức là không tham, không sân và không si mê. Không si mê có nghĩa là mình phải dùng cái trí tuệ mà mình phải nhận thức cho được cái lẽ phải. Cái chánh là mình nghe, còn cái không chánh là mình không nghe. Mà muốn được cái đó là mình phải học. Học bạn, học thầy, rồi học các vị tu hành đạo cao đức trọng. Mình phải học thì mình mới có cái trí sáng, rồi mình mới nhận thức thế nào là si, thế nào là không si, thế nào là minh, thế nào là vô minh. Chúng ta sống trong vô minh nhiều lắm. Vô minh tức là không có sáng suốt. Không có sáng suốt tức là vô minh. Mà tôi nói ví dụ cái vô minh đó, bình thường mình không biết đâu, nhưng mà nó là thật sự là vô minh. Ví dụ như thanh niên ở Sài Gòn á, ở thành phố Hồ Chí Minh là cha mẹ làm ăn khá giả mà, rồi đua đòi, rồi xin tiền mua xe phân khối lớn chạy cho đã, rồi bạn bè rủ đi chơi, đi mua thuốc lắc, đi uống vô, nam cũng vậy, nữ thì uống vô đi lắc để nhảy khiêu vũ. Thì cái khiêu vũ đó đối với cái người lương thiện và đối với người có học đạo, người ta cho là cái vui đó là cái vui ảo, cái vui rất là giả tạm. Vậy mà mình nỡ đành bỏ cha bỏ mẹ, bỏ công ăn việc làm, mình không học hành để lấy tiền của cha mẹ mà đi mua thuốc lắc mà uống để mà nhảy đầm để mà lắc. Rồi tại hơn nữa là nó đi lần tới cái chỗ mà gọi là thiết là đá đời đó, thật là cái bằng là quán quê đó, lại còn hút heroin, hút gọi là xì ke gì đó, những cái tên đó thì mình không rành lắm, nhưng mà đại để là hút áp thiệt, xì ke, ma túy. Thì những cái đó nó thật sự của đạo Phật ta dạy đó, cái đó là ngũ dục lạc. Mà cái ngũ dục lạc tức là cái vui, mà cái vui do ngũ dục nó cung cấp cho mình. Thì cái vui của ngũ dục nó không bao giờ có an lành, có hạnh phúc được. Đã trong một lúc, rồi sau đó cái hậu quả vô cùng, không có áp hiện nữa, không có heroin nữa đó, là nó giật giả cái người đó không còn sống nổi. Thế thì cái lạc đó, cái vui đó là cái vui ảo. Nó không có thường xuyên được, nó không có ở với ta được. Rồi cái uống thuốc lắc cũng vậy, nó làm cho tạo cho cái vui, cái khoái, mà cái khoái cái vui đó là cái vui không có bao giờ ở lâu dài với mình được. Trái lại cái người học Phật mà tu theo đạo Phật á, thân không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lè theo dệt, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si, người đó có một cái vui vô tận. Cái vui không cần phải coi hát, không cần phải coi ca vũ nhạc kịch, không cần phải là có đông người mình mới có cái vui. Không phải có hát sướng đờn ca mình mới làm cho mình vui. Mà cái vui của mình đây là gọi là cái vui tịch tịnh, cái vui của an lạc, của niết bàn. Cái vui đó không bao giờ ai giật mất đi của mình được. Đó là cái vui an lạc, cái vui thanh tịnh. Đạo Phật coi đó là thường, coi đó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Cái lạc đó mới là cái lạc vĩnh cửu, cái lạc thường xuyên mà không ai giật bằng của mình. Đó. Cho nên ra học Phật là vậy đó. Nghĩa là mình tự mình cải tạo 10 cái nghiệp ác của thân, của miệng, của ý, chuyển thành ra 10 cái nghiệp lành cũng từ thân miệng ý của mình, mà mình hưởng được cái an lành, cái hạnh phúc. Và muốn được như vậy thì người đệ tử phải học có cái tư duy, có cái chánh niệm. Phải nhớ rằng mình là người đệ tử, mình phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm nghĩa là phát cái tâm mình phải giác ngộ, mình phải hướng về Phật. Hướng về Phật thì mình phải nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Mỗi một khi mà thân miệng ý của mình nó muốn làm sai lầm cái điều gì đó thì mình phải nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, để mình nó theo cái kiểu lái xe đó, là mình phải thắng xe lại, phải tắt máy xe đi. Khi mình thấy thân khẩu ý của mình sai lầm thì mình như người lái xe vậy, phải thắng xe lại, phải tắt xe đi. Mình phải dùng chánh niệm, mình biết là xe mình đang lao xuống hố, đang lệch khỏi thà, thì mình phải thắng xe lại, phải tắt xe đi. Thì trên bước đường tu tập mình phải phát Bồ Đề Tâm để mình giữ gìn thân về này, chứ còn cầu nguyện không là không có được cái gì hết. Đó. Cúng tam quan tứ quý cái đó là chẳng qua là Trung Quốc người ta bài đặt vậy thôi. Người ta ăn, Trung Quốc ăn một năm mấy chục cái Tết chứ không phải như mình ăn 2-3 cái Tết. Tam quan tứ quý cũng là Tết của người Trung Quốc. Mình cúng, mình làm, mình ăn cái đó thì cũng không có gì là tội lỗi gì đâu. Nhưng mà tốt, vô ích. Không có ông nào làm cái gì cho mình được hết rồi. Giáo lý của Đạo Phật là không có ông nào làm cái gì cho mình được hết, mà chính mình làm cho mình. Phải cải tạo thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Đó, cho nên cái đức tin á, đừng có để hời hợt mà người ta nói cái gì mình cũng tin ra đây. Lại lục dân xin cầu nguyện không hề có được. Phải để ý cái đó. Bao nhiêu người ở đây tôi biết mà, phải cái mùa mà cúng vía bà ở Châu Đốc đó, người hình như người nào cũng có đi để cầu được làm ăn khá, được tài, được lộc. Mà trong khi đó không biết bao nhiêu người đi bị tai nạn xe cộ, chết có, thương tật có. Vậy mà cũng không ai biết. Nếu bà đó thật sự là có bà, và nếu bà đó mà thật sự là có tài năng để giúp đỡ mình được, thì tại sao người ta mới đi cúng bà rồi về ta bị tai nạn là sao? Ta cúng bà để ta cầu nguyện làm ăn giàu có, sang trọng, hạnh phúc gia đình, mà bây giờ ta về đây ta bị tai nạn xe cộ rồi có người chết nữa, thì là cái trách nhiệm của bà là người như thế nào? Ấy thế mà người đệ tử Phật cũng không hiểu được. Cái đó khó đó. Chỉ có tôi thì dám nói cái đó thôi, chứ không có mấy người dám nói cái đó. Thế thì chiều nay tôi nói với các vị như đó thôi. Các vị còn có ý gì không, gửi ý thêm, cho thêm hỏi gì thì hỏi đến vậy đi. Tôi tới được mà đọc thì tôi đi.
Nam Mô Di Đà Phật. Bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con hiểu về việc sống sanh sao cho đúng. Kính xin Thầy chỉ
trách
nguyện lúc phóng sanh.
Tội nghiệp quá đi, bà phóng sanh bà làm cho ba con chim chết thêm nhiều nữa. Không có nguyện cái gì đó, chim mà làm sao mà biết chữ được mà nguyện. Đó, người ta thả cá, ta thả ếch, ta thả ốc đắng, là người ta tính rằng là ta lấy mấy cái thứ đó để ta đổi cái mạng, sự bình an của mạng con người. Mà tôi nói cho bà nghe nha, cái bài mà để tụng kinh mà gọi phóng sanh đó là bằng chữ Hán không à, thấy không? Mà bây giờ tôi nói xin lỗi bà, là người tôi cũng là người đây, bây giờ tôi đọc bà nghe nha. Phù thủy thử giả bác công đức thờ tiên chân, tiền tẩy chúng sanh nghiệp cấu lâu nhập tùy lỗ qua tạm giới. Cái này là cái vẽ như này hả? thần phản tác tự khí nguyên từ đội ngoại đám địch tàn tràng.
Tôi giảm cái này luôn. À, giờ tôi làm tới đó thôi, bà nghe gì vậy, bà hiểu gì bà nói nghe thử.
À, vậy là sao anh tìm được? Phải đọc chữ nho như tôi đọc. Mà tôi đọc mà bà không hiểu thì ba cái ông thầy kia đọc chim nó cũng không hiểu y như vậy. Đó. Tôi không, 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 để tôi nói cái bà này chưa hết. Cho nên là tôi nó khổ vô cùng khổ. Tôi là hiệu trưởng một trường mà chương trình học của tôi là chương trình học học trò dạy 12 năm. Thành ra những cái lặt vặt tôi đều biết hết. Nhưng mà ngay trước cái trường của tôi đó, người ta bán hay là chim én đó. Chim én là ở miền quê người ta nói ai mà động tới con chim én là mất đi một tuổi. Mà trên đó bán chim én nghĩa là nó bán nó nhốt lâu ngày quá rồi chim rã rồi bán rồi thả ra bay không nổi. Tụi nó rất là cận dài trong trường tôi á. À, rồi cái họ bắt vô bán.
Tôi thấy tôi nói nó đau khổ vô cùng cho cái đạo Phật của tôi. Chùa của tôi đó, trường của tôi đó mà người ta tạo cái điều kiện đó để cho cái là ta bắt chim về là cả ngàn con vậy, hai ba người bán vỏ bự bự vậy nè, thành ra chim nó chết biết bao nhiêu nói, rồi tạo cái cớ để cho mấy người kia nó đi ruồng nó bắt chim ở ngoài rừng á, mà chim én là mất một chết một con là mất một tuổi rồi, truyền khẩu của xưa nay ở nhà quê á, vậy mà nó bắt lần cả ngàn con đem về bán rồi bay nổi bay bay không nổi, chết rất chết lần đợt. Chưa kể là lúc này là H5N1 á, cái dịch cúm gia cầm này nè nguy hiểm biết mấy, mà tôi có miệng mà không có lời, chẳng có nói cái gì được hết. Người ta tụng kinh, người ta thả chim giống như tôi tụng cho bà nghe đó, mà tôi tụng bà nghe không được, vậy mà chim nó hiểu mới là ngộ chứ. Đấy, cho nên tôi nói cái chuyện đó là tôi nói thẳng với các vị, đừng có phóng sanh cái gì hết phải, nghe không? Các vị đi phóng sanh ba con ốc, ba con cua, mà các vị cắt cổ gà, cắt cổ vịt, các vị làm lương mà lựa con nào ký mấy đi mua, thì đi phóng sanh ốc gì hết gì ấy mà làm cái gì? Không có phóng sanh gì hết phải. Miễn là các vị giữ cái giới mà không sát sanh á, là không giết người là chánh. Và những con trâu, con bò, những con lớn các vị mà tập không giết đó, thì các vị có nó quen dần. Rồi các cái con nhỏ nhỏ các vị cũng không muốn giết. Có nghĩa là cái thiện tâm của các vị nó có tăng trưởng trong cái vấn đề giết hại. Thành ra là cái chủ yếu là không giết hại, không tự tay mình giết hại. Vậy là được rồi. Còn cái sinh vật á, nó có cái khổ tự nó ăn nuốt lẫn nhau trong cái vũ trụ này, tương quan tương dương ăn nuốt lẫn nhau, các vị có muốn thả nó thì cũng con khác mắt cũng ăn lẫn nhau rồi cũng tự chết giống nhau. Cho nên không có làm cái chuyện đó. Miễn là mình không giết và mình không bảo người giết và mình tăng trưởng cái lòng không giết hại. Còn như Phật tử tại gia đó hả? Ai ăn chay trường được là tốt, còn các vị chưa ăn chay trường được cũng không có sao hết. Với điều kiện là các vị mua tất cả những cái gì có mà các vị không giết đã là một mức rất là tốt, đem lại sự an lành nhẹ nhàng cho các vị rồi. Chứ còn đi thả ba cái con đó làm gì trời, có người tệ hơn nữa là thấy con kiến vậy nè, cái rồi bắt rồi để lên đầu vậy nè. À, để ở dưới người ta đạm chết cho nên thả lên đầu. Tội nghiệp vậy. Rồi còn có người nói, trời ơi, giờ cái vụ sát sanh này á, ông ngoại tôi giờ ông nằm cái giường nó rệp quá tay rồi, giờ làm sao á, nếu mà tôi vũ rệp thì là rệp nó chết rồi, rồi giờ không vũ rệp thì ông ngoại tôi bị rệp cắn quá, hỏi tôi vậy á. Tôi biết sao tôi nói. Tôi nói giờ là theo ý tôi đó thì là anh chị suy nghĩ coi ta là ông ngoại mình với rệp là cái nào quý hơn vậy hả? Thôi rệp quý hơn thì để cho ngoại mình thì chết tôi nó cắn cho nó cắn theo. Ông chết bỏ. Rồi nếu như mà ông ngoại mình quý hơn thì đem cái giường mà vũ để cho ông sống chứ. Đó. Rồi nếu nói về mà cái tu hành đó, trên cái đường tiến hóa đó, thì ông ngoại mình thành Phật sớm hay là rệp thành Phật sớm? Ông ngoại về Phật sớm thì lo ông ngoại trước, rồi vũ rệp đi, rệp rồi đó thì lần nào làm theo năng lực hưởng theo lao động chứ mày không làm như tên giờ mày lựa ông ngoại tao thì cắn thì sao ngoại tao chịu nổi vậy? À, nói vậy thôi. Thành ra bà không có tụng cái gì hết trơn, không có phóng cái gì hết á, không có mua phóng. Chỉ có cái là cái nào vô cớ mình đừng có đập, mình đừng có giết, mình tập vậy lần lần đó. Mà chủ yếu là không sát sanh, là không giết người. Và nếu mà được nữa là cái điều kiện mà tốt là mình những cái con vật nó giết mà mình quen, mình cái gia đình của mình lành á, thì người ta giết không được. Người ta thấy các cổ gà hay các cổ vịt có máu chảy người ta làm được thì cái đó là tốt thôi. Chứ còn cái chuyện của thế gian ta làm ta ăn, ta cả xã hội ta ăn mà mình nói sao được. Cái công ty nhất thân ta làm một ngày là bao nhiêu ngàn con gà, bao nhiêu ngàn con trâu mà phóng hết rồi ta lấy gì ta ăn đây. Cho nên cái đó đừng có để ý cái lặt vặt đó. Để ý cái là 10 cái nghiệp ác chiếm thành 10 nghiệp lành do thân, do miệng, do ý như tôi nói đó. Cái đó quan trọng đó. Các vị tất cả đều nên làm vậy đi. Còn chuyện nhỏ nhặt dẹp rồi đó kia, cứ đem vũ bỏ, sao hết trơn. Mày muốn đi đâu mày đi, tao không giết mày là phước rồi. Tao để cho ngoại, tao không chứ mày. Còn kiếm cũng vậy nữa. Kiếm thì là mình đi thì mình đi chứ. Còn cái nào mà nó ở dưới thì... Vậy là Phật hồi xưa cũng đi khất thực vậy. Nếu mà nói rằng lòng từ bi của Phật mà không cho động tới cô sinh vật nào á thì Phật cũng không thành Phật được. Đi thế nào cũng có đạp kiếm chết. Vậy là không thành Phật được sao? Không phải vậy. Vô tâm bất hạm. Trong cái cõi đời này tương quan sanh tổn nha, mà mình không có dụng ý giết nó, mình không có tâm ác thì dầu cho có đạp kiếm là dán gì nó chết cũng không có tội. Còn ngược lại mà mình có cái tâm ác thì cái tội nó tăng trưởng ít nhỏ, nó tăng trưởng ra lớn là phát xuất từ cái động cơ là cái tâm của mình ác. Còn tâm mình không ác, vô tâm là bất phạm. Thậm chí lỡ tay là chết người mà tòa án ta còn không xử nặng mà. Cái đó là lỡ phạm vô tâm. Còn như trong sự vật này là mình đồng tật mình làm ăn thì mình vô tâm thì không có sao hết á. Đừng sợ quá ly nhiên cái đó mà khổ cực, mà bận tâm bận trí rồi nó mất đi cái xác suất của an lành của mình đi. Trời, không có nói gì đây.
Còn Phật Kinh Lịch Hòa Thượng dạy dành cái chỗ này, Phật tử chúng con ở khu quê tin Phật quý y Phật, nhưng mà ai cũng nghĩ rằng Đức Phật là đấng trọn lành ban vui xuống khổ, nhưng mà không biết ban vui bằng cách nào, xuống khổ bằng cách nào. Trong gia đình có bệnh hoạn cũng cầu Phật, rồi làm ăn cho khá, rồi con thi đậu, dân dân là dân dân, cầu đủ thứ. Như vậy thì con thấy cái tập tục ở thế gian này tin Phật mà còn nông cạn quá. Còn quý thầy đến đây giảng thì cũng có giảng nói hoài, nhưng mà nói sợ Phật tử buồn, không có dám nói thẳng. Cho nên ai nhân vị hòa thượng về đây, con mở buổi để hòa thượng giải cái chỗ đó đặng cho bà con cho đúng với cái tinh thần của Phật, đặng mình tu nó không có lầm. Có nhiều khi Phật tử đi cho họ bác, mà rồi bữa nay ở nhà mình số để đi cũng miễu cũng đình đó, mấy cái chuyện đó con thấy tinh Phật mà không hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Cho nên rất là đau khổ cái chỗ đó, còn bạch hòa thượng chỉ dạy con là môi gì đó.
Thì cái câu hỏi này là thì thần nãy giờ tôi nói rồi, Phật dạy cho mình cái phương pháp để sửa, sửa thân, sửa miệng, sửa ý, an lành, gọi là được phước, gọi là được an lành, được giải thoát giác ngộ là do tự mình cải tạo và xây dựng thân khẩu ý của mình. Thế gian xin cầu nguyện lại lục nơi Phật, Phật không giúp được. Cái đó tôi nói rồi. Rồi còn như là Phật tử mà ở nhà đi cúng đinh đó, hay là đi cúng dịch gì khác đó, cái đó là tại vì cái tập quán của dân tộc mình đó, đa thần giáo, mình còn tin nhiều vị thần, vì vậy mà cái tập quán đó người ta chưa bỏ được. Thì chưa bỏ được đó, thì cái lợi lạc trên bước đường tu hành người ta chưa được sớm vậy thôi. Thế mà mình nói cái đó cũng bích lòng lắm à, ta đi cúng đình cho thần hận, mà thật sự là thờ thần thì không cần thiết đối với người mà đi con đường của đạo Phật. Thôi thì tới đây gần được rồi ha. À, bây giờ các vị hồi hướng chúng gì xin mời nha.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.